Chương 140, Thánh địa giáng lâm, Thái Hư Thánh điện. Chương 140, Thánh địa giáng lâm, Thái Hư Thánh điện. Hoàng Thiên Cổ Đạo. Giới môn trước, Lạc Trần thân ảnh đi tới gần, nghĩ nghĩ, tay nắm ấn quyết, quanh thân thần lực cuộn cuộn, nương theo lấy một tiếng kêu gọi. Lớn. Nó đang điền trong cổ hải, một tôn sơn nhạc hư ảnh đột nhiên bay ra, đón gió căng phồng lên. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hùng vĩ cao phong liền cắm rễ ở Hoàng Thiên Cổ Đạo cuối cùng, như là một vị thần minh trấn thủ nơi đây. Đại khái còn có hơn 100 ngày, Xuyên Vân Điện liền sẽ phái người tới, vạn nhất ta có chuyện gì chậm trễ, nhất định phải lưu một chút thủ đoạn. Lạc Trần nói nhỏ, cái này Thái Cổ Bản Sơn đã bị luyện thành thần binh. Dù là đánh giết không được Xuyên Vân Điện ba vị chú đạo, cũng có thể ngăn cản ở đây. Những người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng thiên võ thế giới còn có hắn lo lắng, không thể không phòng. Làm xong đây hết thảy, Lạc Trần một bước phóng ra, xuyên qua giới môn, biến mất không thấy gì nữa. Linh Cư Hải, thiên võ tiểu thế giới trên tế đàn. Một đạo thân ảnh tuổi trẻ cầm trong tay một viên phong cách cổ xưa lệnh bài, đạp không mà ra. Lạc Trần thần thức nô ra côn bằng làm cho, phân biệt một chút phương vị. Một bước phóng ra, chính là vài trăm dặm hải vực rơi vào sau lưng. Nửa ngày sau, côn bằng cổ thành đã thấy ở xa xa. Lạc Trần không nhanh không chậm chạy đến, trên đường đi, Linh Cư Hải các nơi phong quang để hắn không kịp nhìn. Nhìn qua phía trước đạo này rộng rãi thành trì, cho dù là Lạc Trần trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Vùng biển này phía trên, côn bằng cổ thành hiện ra một cái hình tròn, do lớn nhỏ hòn đảo tổ hợp mà thành. Hòn đảo ở giữa khắc rõ ước vạn đạo phù văn màu vàng. Ánh nắng vẩy xuống lúc, phù văn lưu chuyển như côn bằng gỗ cánh. Ở trung tâm thì là một vùng biển mênh mông. Trên đó tọa lạc chính là côn bằng tiểu thế giới giới môn chỗ. Bây giờ, côn bằng tiểu thế giới mở ra sắp đến, Hoàng Thiên Đạo vực các đại thế lực đều có thành viên hoạch tâm tới đây. Có thể nói là Linh Cư Hải, mỗi năm ngàn năm náo nhiệt nhất thịnh hội. Lúc này, cho dù là quanh năm thống trị Linh Cư Hải ngũ đại bá chủ thế lực, cũng muốn co đầu rút cổ đứng lên. Theo càng ngày càng tiếp cận côn bằng cổ thành, phóng tầm mắt nhìn tới, mặc kệ là hải vực hay là không trùng, các loại bảo thuyền, hư thuyền vắt ngang thiên địa, người băng lai, thuận gió ngự không. Côn bằng cổ thành mặc dù đều là do hòn đảo tạo thành, nhưng bốn cái phương vị đều có một cái chủ đạo, diện tích rộng lớn. Lạc Trần đến, lập tức kinh động đến ngay tại tiếp đái khách quý Vũ Cực lão tổ. Lạc đạo hữu, mời tới bên này. Nhìn thấy Lạc Trần liền muốn hướng phía đông phương chủ đạo hạ xuống. Tại phía xa nam rời đảo trên không Vũ Cực lão tổ lập tức truyền âm chào hỏi. A. Lạc Trần khẽ di một tiếng, cũng nhìn thấy đối phương, thay đổi phương hướng. Vũ Cực đạo hữu. Lạc Trần cười ôm quyền hành lễ. Hắn còn tại suy nghĩ cuộc đời mình không quen, không nghĩ tới đối phương vậy mà tự mình đến đây nên đón. Ha ha ha, Lạc đạo hữu tới thật đúng lúc, trong phủ ta vừa vặn có khách quý, mọi người tiến vào côn bằng tiểu thế giới, lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vũ Cực lão tổ dáng tươi cười sáng lạ, mang theo Lạc Trần tiến vào Nam Ly đảo thành chủ phủ bên trong. Đây là một mảnh dãy cung điện, các loại lầu các cung điện, màu sắc cổ xưa trang nhã. Có thể ở lại nơi đây chủ nhân, chắc là tâm tính thanh nhã, cũng không tranh cường hào thắng. Cùng Vũ Cực lão tổ chỗ hiện ra tính cách vẫn tương đối phù hợp. Lạc Trần âm thầm gật đầu. Hai người một đường ghé qua, đi vào sau đỉnh trong vườn hoa. Nơi đây giữa hồ trong lương đỉnh, đã có hai vị bóng người ngồi đối diện nhau, trước mặt trưng bày một đạo bàn cờ. Đen trắng tung hoành ở giữa, đạo pháp tự nhiên. Theo Lạc Trần hai người đến. Trong lương đỉnh một lão giả nhãn tình sáng lên, không đánh nổi thân, rộng lớn tay áo bày ngay ngắn tốt đầy loạn bàn cờ. Ha ha ha, lão hủ quá huyền môn Nhạc Khiếu Thiên, mấy ngày nay, Vũ Cực thế nhưng là không ít tại trước mặt chúng ta nhắc tới Lạc đạo hữu a. Nhạc Khiếu Thiên đối diện ngồi ngay ngắn nho bảo lão đạo sắc mặt tối sầm, nhưng nhìn thấy có khách, vẫn là không có ở trước mặt đả kích lão hữu, đồng dạng đứng dậy đón lấy. Lão đạo một giới tán tu, thì không đủ, Lạc đạo hữu mời ngồi. Vũ Cực lão tổ cười ha hả xin mời Lạc Trần nhập tọa, là song phương giới thiệu. Đừng nhìn lão đổ là một giới tán tu, đặt ở bên ngoài là rất nhiều nhất lưu thế lực đều không mời nổi trận pháp đại gia. Ti không đổ cười nói, Lạc đạo hữu về sau có trận pháp nhu cầu, có thể đến Quá Huyền môn tìm ta. Lời vừa nói ra, Lạc Trần có chút ôn quyền nói tạ ơn. Vũ Cực lão tổ thì là kinh ngạc hỏi, lão đổ ngươi đây là? Ai, phiêu bạt cả đời, cũng nên vì hậu bối cân nhắc. Ti không đổ khoát khoát tay, dáng tươi cười vẫn như cũ. Lạc Trần nhìn thoáng qua, hai người này đều là quý nhất cảnh tu vi, cũng là có thể cùng quý nhất cảnh Vũ Cực lão tổ quen thuộc như thế, tất nhiên cũng là giống nhau cấp độ tồn tại. Đám người hàn huyên sơ qua, Lạc Trần đối với ba người cũng có đại khái nhận biết. Vũ Cực đạo hữu, cái này bốn tòa chủ đạo có gì coi trọng a? Suy tư một hồi, Lạc Trần mở miệng hỏi thăm. Ba người cũng không có suy nghĩ nhiều. Vũ Cực lão tổ cười giải thích nói, côn bằng tiểu thế giới dù sao chất chứa tuyệt thế truyền thừa, cái này côn bằng cổ thành chính là do Hoàng Cực Tiên bên trong bốn tòa đỉnh phong thế lực hợp lực chế tạo, các phương chiếm cứ một tòa chủ đạo, điều động một vị thành chủ trấn thủ. Hoàng Cực Tiên chính là Hoàng Thiên đạo vực. Lạc Trần nhìn về phía Vũ Cực lão tổ, không nghĩ tới đối phương sau lưng còn có thế lực. Ta chính là Thiên Diễn Tông một vị trưởng lão. Vũ Cực lão tổ giải thích nói ra. Lạc Trần hiểu rõ, tiếp lấy tò mò hỏi, cái này côn bằng tiểu thế giới ẩn chứa tuyệt thế truyền thừa, không có thánh địa đến đây. Lời vừa nói ra, còn lại ba người liếc nhau, đều rất kinh ngạc. Vũ Cực lão tổ dừng lại 2 giây, lúc này mới lắc đầu, trầm giọng nói ra, lúc trước côn bằng tiểu thế giới cùng Hoàng Thiên đạo vực nối tiếp thời điểm, thánh địa sớm đã vượt ngang giới vực mà đến. Nói đi, Vũ Cực lão tổ ngẩng đầu quan sát trời, cảm khái nói ra, thái cổ côn bằng lưu lại 9 đạo truyền thừa, trong đó 8 đạo tuyệt thế truyền thừa bị ba bên thánh địa chia cắt, chỉ còn lại một đạo, đến nay không có người thừa kế. Nói đến chỗ này, tất cả mọi người hơi xúc động. Lạc Trần giật mình, trong lòng hơi động. Nghe lời này ý tứ, toàn bộ Hoàng Thiên Đạo vực, vậy mà không có thánh địa tồn tại. Dù sao cũng là 9 ngày một trong, chẳng lẽ là xuống dốc, hay là có ẩn tình khác? Ngay tại Lạc Trần cùng ba vị quý nhất cảnh nói chuyện tiếng, từ đó thu hoạch tin tức thời điểm, Côn Bằng cổ thành sườn đông trên không hải vực, thiên khung đột nhiên xé rách một đạo che khuất bầu trời cái nứt, vô tận dòng không khí hỗn loạn tuôn trào ra, làm cho toàn bộ hải vực đều cuồn cuộn đứng lên. Các phương trên chủ đạo, cường giả nhao nhao xuất thủ trấn áp, lúc này mới lắng lại. Một đạo bàng bạc uy áp ầm vang giáng lâm. Trong đỉnh giữa hồ, bốn người lúc này đứng dậy, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Đạo vực hàng rào cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bỡ. Người tới chí ít cũng là một tôn uy tín lâu năm thông thiên cảnh tồn tại. Mọi người ở đây phỏng đoán thời khắc. Trên hải vực, màn trời bị triệt để xé rách, một đạo vạn mét thủ ấn màu vàng chậm rãi từ đó nhô ra, bàng bạc uy áp cứ việc thu liễm rất nhiều, vẫn như cũ để chú đạo phía dưới tu sĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại thủ ấn màu vàng phía trên, kéo lên một tôn người khoác áo giáp màu đỏ ngỏm thanh niên. Thanh niên cầm trong tay một cây rực rỡ kim trường côn, hướng phía kẽ nứt phương hướng có chút túi đầu. Đại thủ vàng nóng chậm rãi thu hồi, rời đi thời điểm, còn tiện tay đem vỡ vụn hàng rào chữa trị. Là cái coi trọng người, Thái Hư Thánh Điện người. Vũ Cực lão tổ nói nhỏ một câu, sắc mặt âm tình bất định. Người của thánh địa lần này vậy mà giáng lâm, hung hăng như vậy vượt qua đạo vực thủ đoạn, cũng chỉ có trong thánh địa tồn tại cổ lão mới có thể làm đến. Thi Không Đồ sắc mặt ngưng trọng dị thường mở miệng. Chương 141, côn bằng thi thể. Chương 141, côn bằng thi thể. Côn bằng cổ thành. Đông Phương chủ đạo bên trên, Hoàng Thiên Đạo vực đỉnh phong thế lực một trong, Hữu Tiêu Hoàng Đình hai vị quý nhất cảnh cường giả sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy huyết khải thanh niên, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Mặc dù bọn hắn đều Hoàng Thiên Đạo vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt thế, nhưng ở thánh địa đệ tử chân truyền trước mặt, hay là hiện lộ một tia linh nọ. Rất cung kính đem huyết khải thanh niên dẫn vào Đông Phương chủ đạo. Nhìn, bọn hắn là đã sớm làm tốt chuẩn bị. Cứ việc đối mới có ý chế lấp. Đám người nghe không được muốn nói cái gì, nhưng từ cử chỉ thái độ phía trên, cũng không khó coi ra. Tôn này huyết khải thanh niên thân phận địa vị chỉ sợ tại trong thánh địa cũng là hiển hách phi phàm. Không phải vậy, thánh địa đại năng sẽ không đích thân xuất thủ vì đó vừa giới. Đợi cho người của thánh địa biến mất, phong ba dần dần lắng lại. Côn Bằng cổ thành các nơi ngược lại càng thêm náo nhiệt, mưa gió nổi lên. Nam Phương chủ đạo thượng, Lạc Trần chăm chú hồi tưởng. Vương Hạo quy nhất cảnh, 1567, 5000 bằng chừng ấy tuổi chính là quy nhất cảnh, đã rất khủng bố. Tuổi thọ của hắn còn xa chưa tới thọ nguyên một nửa, tương lai có rất lớn xác suất bước vào thông thiên lĩnh vực. Đối diện, ba vị quy nhất cảnh đều có chút trầm mặc. Thật lâu, Vũ Cực lao tổ hay là coi chừng quyết đủ. Lao đầu ngươi lần này vẫn là thôi đi. Gần nhất 15,000 năm, Côn Bằng tiểu thế giới mở ra 3 lần, đều không có thánh địa đến đây, lần này xem như đủ phải. Thi Không Đồ cười khổ nói, hắn con đường tu hành sớm đã không còn đỉnh phong, một lòng truy cầu trận pháp chi đạo. Chuyến này cũng là muốn đi bảo quan sát Côn Bằng khắc họa. Lúc đầu lấy thực lực của hắn tiến vào bên trong, không tranh với người đoạn, an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Nhưng thánh địa đến, để mức độ nguy hiểm trên phạm vi lớn gia tăng. Đám người đối với Thái Hư Thánh Địa vị truyền nhân này cũng không hiểu rõ, đều cho rằng Ti Không Đồ không cần thiết đi mạo hiểm. Lạc Trần ở một bên an tĩnh nghe, Vũ Cực lao tổ cũng đem trong đó nguy cơ cùng hắn nói rõ chi tiết xem rõ ràng. Thánh địa xưa nay cao cao tại thượng, cùng ở chung nhất định phải coi chừng đối đãi. Lạc Trần biết được đối phương hảo ý, cười biểu thị chính mình sẽ cẩn thận. Thời gian phi tốc trôi qua, 3 ngày sau, nương theo lấy ở giữa tòa thành cổ trên hải vực, một đạo thông thiên triệt để chạm làm quang trụ dâng lên. Vạn lý tích vân bị quấy vỡ nát, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Ở trung tâm, một đạo khổng lồ vòng xoáy chậm chậm xuất hiện, u quang thâm thúy mà thần bí. Côn Bằng cổ thành các nơi, từng đạo thân ảnh vĩ ngạn bước ra, đứng ở cao thiên, để phòng lẫn nhau. Đông Phương chủ đạo, thánh địa thanh niên Vương Hạo chắp tay đứng thẳng đám người trước người, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mang theo một tia lòng cảm giác. Lạc Trần cũng ngay đầu tiên chạy đến. Ti Không Đồ cuối cùng vẫn từ bỏ tiến vào Côn Bằng truyền thừa chi địa. Cùng hắn một dạng ý nghĩ, còn có rất nhiều người, nhưng vẫn lựa chọn lưu lại, đều đối tự thân có một chút tự tin. Về phần Vũ Cực lao tổ cùng Nhạc Khiếu Thiên, người trước vốn cũng không có muốn đi vào, thân là chấn thủ Côn Bằng truyền thừa tứ đại thế lực một trong. Thiên Diễn Tông mấy vạn năm này ở giữa, tự nhiên đối với nó bên trong độ khó hiểu rõ nhất. Vũ Cực lao tổ tự nhận là không cách nào hoàn thành. Nhạc Khiếu Thiên liền càng đơn giản hơn, hắn vốn là buổi tiếp Ti Không Đồ đến đây cùng lao hữu ôn chuyện. Lạc đạo hữu, tính mệnh là lên a. Vũ Cực lao tổ lời nói thâm thiế nói ra. Lạc Chân ổn quyền, giới môn chậm rãi mở ra. Thánh địa Vương Hạo một ngựa đi đầu, hóa thành một sợi độn quang biến mất không thấy gì nữa. Các phương đại năng liếc nhau, theo sát phía sau. Lạc Trần không nhanh không chậm đuổi theo, vượt qua giới môn. Trước mắt xanh lam u quang lóe lên, thân thể tựa như qua lại vô tận trọng thủy bên trong, áp lực kinh khủng, niết bàn phía dưới trong nháy mắt sẽ hóa thành bánh thịt. Trong hư không, hỗn độn khí tràn ngập cuồn cuộn. Theo thời gian trôi qua, trước mắt đột nhiên lóe lên, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh vô ngần biển mây màu vàng. Vân hải phía dưới, vắt ngang lấy một bộ trưởng không biết bao nhiêu vạn dặm hải cốt hiện ra màu ám kim. Cốt thứ như kình tiền trụ lớn, xương sườn ở giữa có thể dung sơn nhạc lẻ qua. Xương đầu to lớn hơn, trong hốc mắt treo ngược nhật nguyệt, chậm rãi lưu chuyển. Đám người phân tán các nơi, đều kinh hãi nhìn xem bộ thi thể này. Lạc Trần đồng dạng rung động. Hợp đạo cảnh có thể làm được như vậy phải không? Trong lòng của hắn dâng lên một tia nghi hoặc. Loại này vĩ nạn sinh linh, vậy mà cũng sẽ vẫn lạc đến tận đây, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Giữa thiên địa, khi thì truyền ra thôn tính tứ hải bành minh, khi thì vang lên vũ cánh liệt thiên duyệt hiếu. Thần hồn tu hành chưa đủ tu sĩ, trong nháy mắt chính là đạo tâm phá toái. vây quanh khổng lồ côn bằng thi thể. Đứng thẳng 9 cái thông thiên triệt địa bia đá, trên tấm bia đá, dày đặc côn bằng khắc họa. Trong đó có 8 tòa thông thiên bia từ đó tâm vỡ ra một đạo khe nứt, mặt ngoài ảm đạm vô quang. Truyền thừa đã sớm bị lấy đi. Về phần cuối cùng một tòa, còn lưu chuyển lên đạo vận nhàn nhạt. Phong lôi gào thét, các nơi có thân ảnh khủng bố triển lộ uy áp, hướng phía cuối cùng một tòa thông thiên bia mà đi. Phần lớn người đến đây, cũng không phải là vì côn bằng hạch tâm truyền thừa, mà là chạy trong tiểu thế giới ẩn chứa thiên địa kỳ chân mà đến. Côn bằng huyết đục, thần lực mặc dù phần lớn hóa thành cái này 9 tòa thông thiên địa, nhưng còn sót lại lực lượng tạo ra bảo vật cũng đầy đủ chân quý. Lạc Trần lại khác tại những người khác, đều có mục tiêu. Ngược lại tại nguyên chỗ ngu ngơ một lát, nó sâu trong thức hải, một đóa hoa sen vàng lấp lóe một tia linh quang, hình như có rung động. Đây là một tia triệu hoán. Lạc Trần ánh mắt nhìn về phía biển mây màu vàng, trong ánh mắt mang theo hứng thú nồng hậu. Phía trên có cái gì? Trong lòng minh ngộ, nhưng cũng không sốt ruột. Bước ra một bước, thân ảnh hướng phía cuối cùng một tòa thông thiên bia mà đi. Giới này mặc dù xưng là côn bằng tiểu thế giới, nhưng thế giới bản nguyên hùng hậu trình độ tuyệt đối không phải thiên võ tiểu thế giới có thể so sánh với. Mênh mông rộng lớn, so với linh cư hải còn muốn lớn hơn mấy phần. Chỉ bất quá, nơi đây tràn ngập quá nhiều nguy cơ, cũng không thích hợp sinh linh ở lại. Lạc Trần không có sử dụng tốc độ cao nhất, nhưng tốc độ không chậm. Sau một ngày, đi ngang qua một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, giữa thiên địa cũng không có mùi máu tươi, ngược lại mang theo nóng nảy bản nguyên ba động. Huyết hồ trung tâm, một giọt sáng chói huyết châu lơ lửng trong đó. Bốn phía đã có ba tôn quý nhất cảnh đại tu để mắt tới nơi đây, lẫn nhau giằng co. Lạc Trần đến, lập tức gây nên tất cả mọi người chú mục. "Chư vị, cái này côn bằng tinh huyết châu, khi người gặp có phần a." Lạc Trần mở miệng, nụ cười trên mặt không giảm. "Vận khí không tệ." Có quý nhất cảnh cười lạnh nói, "Có năng lực, ngươi liền tự hành đi lấy liền có thể." Trên huyết hồ, ba phủ tuyệt thế sát trận, chạm vào tức tử. "Không phải vậy, ba vị quý nhất cảnh cũng sẽ không rằng có đã đường này." Lạc Trần nghe vậy, cũng không khách khí, bước ra một bước. Trong hai con ngươi, kim quang lưu chuyển. Trước mắt thiên địa đại biến, trong hư không, khắc rõ lít nha lít nhít trận văn, sát cơ từ phía. Lạc Trần lại không do dự, một bước phóng ra, phản phất vượt qua đại thiên, trong lúc thoáng qua, đi vào trung tâm. Vung tay lên, viên này côn bằng tinh huyết châu liền được thu vào trong đó. Mặc dù không phải lên cổ côn bằng khi còn sống bản nguyên tinh huyết, nhưng do tòa này thiên trượng huyết hồ ngưng tụ tinh hoa, đủ để là thượng thừa chất bảo. Huyết hồ bên ngoài, ba tôn vi nhất đại tu sĩ sắc mặt âm tình bất định. Một tên tính tình nóng nảy đại tu không thể kìm được, hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Toàn bộ huyết hải đột nhiên bạo động, sát trận ẩn hiện. Tên này đại tu dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng một cước rơi vào trong đó, đã biến sắc. "Chư vị, tại hạ liền trước rời đi." Lạc Trần thân như côn bằng, trốn đi thật xa. Chương 142, thần bí tiểu đỉnh chương 142, thần bí tiểu đỉnh hỗn trướng. Tên kia lâm vào sát trận quý nhất tu sĩ gầm thét, thân hình chật vật. Huyết hồ sát trận để hắn tổn thất 1/3 bản nguyên, có thể nói là nguyên khí đại thương. Còn lại hai tôn quý nhất cảnh liếc nhau, cùng nhau lộ ra một tia dữ tợn. "Oanh!" Trên huyết hồ không, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Có quý nhất cảnh đẫm máu, táng thân nơi này. Đây hết thảy đều đã cùng Lạc Trần không quan hệ. Hắn sớm đã phát hiện, vùng thế giới này bên trong, hắn thi triển phù diêu, phản phất là tiến vào nhà mình bên trong thoải mái. Các nơi sát trận cấm chế căn bản sẽ không ngăn cản hắn. Nếu như thế, Lạc Trần liền càng thêm không nóng nảy tiến về thông thiên địa, bắt đầu ở côn bằng tiểu thế giới bên trong đi dạo, tìm kiếm cơ duyên chi địa. Theo thời gian trôi qua, trong thức hải hoa sen vàng truyền lại tới triệu hoán chi lực càng rõ ràng. Lạc Trần không rõ ràng cho lắm nhìn xem biển mây màu vàng, trong lúc nhất thời ở giữa, không có quyết định. Có kỳ quặc ca trên biển mây có cái gì, phải chăng tiêu hao 50.000 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán? Không. Lần này, Lạc Trần càng thêm xác định trong đó có đại bí mật. Trong lòng suy tư, tiến lên tốc độ không nhanh không chậm. Một bên hướng phía thông thiên địa phương hướng mà đi, một bên tìm kiếm lấy thiên địa kỳ chân. Nửa tháng sau, một chỗ núi cao từ đó tâm nổ tung, dư ba quanh quẩn và đậm. Một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn 6 tôn quý nhất cảnh đại tu ánh mắt. Trong lòng mọi người cùng nhau khẽ động, hướng phía trung tâm mà đi. Giữa không trung, hai tôn quý nhất cảnh đang đối đầu, trong đó một phương rõ ràng là Vương Hạo. Lúc này hắn tay trái cầm côn, trong ánh mắt mang theo kiên ngạo. Nhìn xem đối diện tu sĩ lòng bàn tay lơ lửng tiểu đỉnh, ngựa khí không mặn không nhạt nói: "Đem nó cho ta, thả ngươi một con đường sống." Lời vừa nói ra, tên này quý nhất cảnh tu sĩ cũng là ngon nhân, ánh mắt hung lệ dị thường. Thánh địa cũng sẽ chỉ múa mép khua môi. "Ha ha ha, ta nhìn Thái Hư Thánh địa thời đại này thánh tử, bất quá cũng như vậy." Tên này quý nhất cảnh hiển nhiên là đối với Vương Hạo có hiểu biết, cũng dám như vậy chào phúng một tôn thánh tử. Bốn phía nghe tiếng chạy tới đông đảo quý nhất cảnh đại tu mặt lộ kinh hãi. Bọn hắn nghĩ tới tôn này thánh địa đệ tử thân phận hiển hách, không phải vậy thánh địa tồn tại cổ lão không có khả năng tự mình hộ tống. Nhưng là cũng không nghĩ tới, Vương Hạo lại là Thái Hư Thánh địa thánh tử. Thánh địa thánh tử là tồn tại gì, không có gì bất ngờ xảy ra, là tương lai thánh địa trưởng môn nhân. Có chút chạy tới quý nhất cảnh đại tu đã bắt đầu rút đi. Lạc Trần khoan thai tới chậm, nhìn xem song phương. Không minh quý nhất cảnh, 1778, 4999 trách không được dám cùng thánh tử tranh phong. Lạc Trần xem xét đối phương tin tức, phát hiện tôn này quý nhất cảnh cũng không phải loại người bình thường. Thực lực như thế, không nên bừa bãi vô danh. Khả năng rất lớn, hắn cũng là mặt khác đạo vực bên trong nhân vật thiên tiêu, vượt giới mà đến. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lạc Trần ngồi xếp bằng một phương đỉnh núi, lặng lặng nhìn. Vương Hạo trong mắt bắn ra thu hút thần quang, trong tay rực rỡ kim trường côn quét ngang. Côn ảnh màu vàng quét sạch tứ phương, vân hải cuộn cuộn, uy thế kinh người. Không Minh muốn cầm trong tay tiểu đỉnh thu nhập không gian bí bảo bên trong, lại phát hiện thu lấy bất động, sầm mặt lại, miệng khép kín ở giữa, ngâm khiếu rung trời, tiếng gầm quyết tán, đem hư không chấn động như sóng nước. Vương Hạo sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại có thực lực như thế. Trong tay trường côn đang chấn động, phảng phất muốn rời khỏi tay, bị hắn gắt gao nắm chặt, trong mắt chiến ý càng phát ra nồng đậm. Hắn sở tu chính là đấu chiến chi đạo, đối thủ càng là cường đại, Vương Hạo càng là hưng phấn. Đừng nhìn Không Minh ngoài miệng phách lối, nhưng cũng không phải lăng đầu thanh. Một tay nâng tiểu đỉnh, một tay cầm quạt lông. Trôi này quạt lông rất kỳ lạ, do năm loại linh vũ luyện chế mà thành, vỗ ở giữa, phong lôi gào thét, địa hỏa cuộn cuộn, thần phong quét sạch. Thiên địa vì đó là úp, trên chiến trường, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Vương Hạo cầm trong tay rực rỡ kim trường côn, đứng ở phong lôi trong hỗn độn, trong mắt hình như có tinh quang đóng mở. Thân thể chậm rãi bành trướng, hóa thành một tôn vạn trượng pháp thân, nó uy thế dung chuyển thương khung, dẫn tới bàng bạc thiên địa chi lực trấn áp mà đến. Toàn bộ côn bằng tiểu thế giới đều bị cỗ này khí tức kinh người trấn nhiếp. Pháp thiên tượng địa. Lạc Trần chấn kinh, cái này không giống với pháp tướng, uy thế càng thêm dọa người. Lúc này Vương Hạo như thần minh cúi đầu quan sát, trong tay nắm trường côn chấn áp xuống, như thiên địa chấn áp mà đến. Không Minh chấn kinh, bị cái này uy hiếp bị hù sững sốt một lát. Oeng, nó thân thể bị cự côn đập xuống, hóa thành sao băng xuyên qua tiểu thế giới. Phong lôi quét nó Vương Hạo thân hình khổng lồ, như thanh phong quất vào mặt, không hề có tác dụng. Chiếc đỉnh nhỏ kia bay ngược mà ra, treo cao giữa không trung. Vương Hạo đại thủ nô ra, liền muốn thu lấy mà đến. Đúng lúc này, tiểu đỉnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một màn này làm cho Vương Hạo đều sửng sốt một chút, ánh mắt qua trong giây lát trở nên sâm hàn. Hắn không nghĩ tới âm thầm còn có người xuất thủ. Lạc Trần vẫn là không có nhịn xuống, trong tay vướt vướt tiểu đỉnh, cảm giác đầu tiên chính là nặng nề. Như thế trọng lượng đã không thua Thái Cổ Bàn Sơn, quá mức kinh người. Đỉnh đầu một đạo bóng ma bao phủ, trường côn màu vàng bổ ra tầng mây vào đầu mà đến. Lạc Trần bước chân đập mạnh, trong nháy mắt chính là biến mất. Đại địa băng liệt, cả tòa tiểu thế giới đều cảm nhận được một trận lay động. Vương Hạo trợn mắt nhìn, nó giọng nói như trung đồng. Tiểu tử cũng sẽ chỉ tránh. Hắn cất bước tiến lên, thần mây chỉ tới bên hông hắn. Lạc Trần hướng phía hắn cười cười, trong mắt cũng hiện hiện một tia chăm chú. Há to miệng ý mắng truyền ra, dường như đang nhắc nhở. Vừa chỉ Vương Hạo sau lưng. Vương Hạo nghe vậy sững sờ. Đột nhiên, thân thể trầm xuống, phía sau một đạo ngũ hành cổ sáng đem hắn bao phủ. Không Minh đứng ở Vương Hạo hậu phương, sát cơ lộ ra. Ngũ hành chi quang bị hắn tiện tay thi triển, hóa thành một phương đại trận, ngũ hành nghịch loạn, điên đảo hơn âm dương. Vương Hạo đứng ở trong đại trận, tựa như cùng côn bằng tiểu thế giới ngăn cách. Không Minh vậy mà muốn dùng ngũ hành chi đạo đem luyện hóa tan trong thiên địa. Người này coi như không phải thánh địa đệ tử, đó cũng là đỉnh phong thế lực chuyên nhân. Lạc Trần âm thầm quan sát thật lâu, gặp hai người lại đánh lửa nóng, liền muốn mang theo tiểu đỉnh rời đi. Vương Hạo tạm thời không thoát thân được, Không Minh ánh mắt lưu chuyển, cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn không cho rằng Lạc Trần cái này sẽ chỉ chạy trốn tu sĩ có thể là đối thủ của hắn. Giải quyết Vương Hạo, Lạc Trần còn tại côn bằng thế giới, liền trốn không thoát. Lạc Trần nhặt được một cái để loạn, thấy tốt thì lấy, hướng phía Thông Thiên Bia mà đi. Khi hắn đến thời điểm, nơi đây đã có mấy đạo đại tu sĩ xếp bằng ở này. Thông Thiên Bia như là sơn nhạc vắt ngang, thê lương mãng hoang chi khí đập vào mặt. Ở tại dưới chân một phương trên đạo đài, trưng bày 3000 bộ đoàn. Trong hư không, lít nha lít nhít tất cả đều là cấm chế, càng đến gần Thông Thiên Bia, càng là sát cơ từ phía. Cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Lạc Trần trước mắt cũng không có biện pháp đem tiểu đỉnh thu lại, chỉ có thể một tay nắm nâng. Hắn đến cũng không có quá nhiều đám người. Nhìn xem đám người ngồi xếp bằng trên bộ đoàn nhắm mắt lĩnh hội, âm thầm gật đầu. Lạc Trần học theo, một bước liền bước vào trên đạo đài. Mỗi một bước phóng ra đều mang lớn lao áp lực, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ vững vàng, đi lại thong dong. Đến cuối cùng, Lạc Trần muốn ngồi tại phía trước nhất 10 cái trên bộ đoàn. Lúc này, quanh người hắn cấm chế đã như có thực chất, ở giữa không trung ngưng hình, hóa thành mấy đạo xiềng xích đem nó trói buộc. Lạc Trần không tránh không né, mỗi một bước đều làm đạo đài run rẩy. Đến cuối cùng, tất cả mọi người bị kinh động. Nhìn xem ngồi ngay ngắn vị trí cao nhất bộ đoàn thân ảnh, trên thân nó trói buộc xiềng xích quy tắc, để cho người ta nhìn lên một cái, liền đầu óc quay cuồng. Lạc Trần cái trán cũng chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Có chút xem thường ngồi tại đoạn trước nhất độ khó, nhưng ngồi xuống về sau, quanh thân linh cơ cuộn cuộn, vô số cảm ngộ ánh vào thức hải. Chương 143, tạo hóa bổ thiên thuật. Chương 143, tạo hóa bổ thiên thuật thông thiên địa. Đạo đài bên ngoài, hai đạo nhân ảnh tuần tự đến, quanh thân khí cơ ba động kịch liệt, hiển nhiên là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Vương Hạo sắc mặt âm trầm, ánh mắt rơi vào thông thiên địa phía trước nhất Lạc Trần trên thân, hừ lạnh một tiếng. Trên đạo đài, thiên tiên cấm chế dày đặc, khó mà xuất thủ. Hắn điều tức một lát, bắt đầu từng bước một hướng phía trước nhất bộ đoàn đi đến. Hậu phương một bên, Không Minh rút lại phía sau một bước, cũng đổi tới hiện trường. So sánh dưới, hắn lại chịu một chút vết thương nhẹ. Nhìn xem Vương Hạo bóng lưng, không hổ là Thái Hư Thánh Tử. Trận chiến này cuối cùng cũng không có đánh nhau, bảo vật đều bị người tiện hồ. Hai người đại chiến nếu là nguyên khí đại thương, vậy liền quá ngu. Không Minh mặc dù còn có át chủ bài chưa ra, nhưng một phương thánh địa chi tử cũng không bằng đơn giản như vậy. Nhìn xem trên đạo đài bố cục, Không Minh ánh mắt đồng dạng nhìn về phía đoạn trước nhất trên bộ đoàn. Thời gian qua một lát, liền có ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn phía trước nhất, lĩnh hội thông thiên trong bia ẩn chứa truyền thừa. Lạc Trần mặc dù tại lĩnh hội, nhưng đối với ngoại giới hay là có nhất định cảm giác. Nhìn thấy hai người bình yên đến, thầm nghĩ đáng tiếc. Chợt tập trung ý chí, tiếp tục thăng lộ. Ý thức của hắn phảng phất đưa thân vào một phương vô ngần trong hỗn độn, liền để ý biết chìm nổi thời khắc. đen kịt không gian hỗn độn đột nhiên bị một đoàn hào quang màu bích lục chỗ chiếu sáng. Tại Lạc Trần nhìn soi mói, đoàn này quang mang xanh biếc chậm rãi từ hỗn độn chỗ sâu kéo dài ra, hóa thành một đầu thông thiên đại đạo. Lạc Trần nhục thân nhảy cẫng hoan hô, cảm nhận được vô tận sinh cơ. Náo hải tự nhiên mà vậy hiện hiện nơi đây truyền thừa công pháp, tạo hóa bổ thiên thuật, lấy tạo hóa chi khí bổ thiên địa chi thiếu, lấy tự thân thân thể nhận sinh cơ chi trọng. Đây là một bộ phi thường công pháp bị tiên, luyện thành thời điểm, không chỉ có thể chữa trị nhục thân cùng thần hồn, sinh sôi không ngừng, thậm chí còn có thể tu bổ đan điền cổ hải, đại đạo căn cơ. Đồng thời, viên mãn đằng sau, có thể cưỡng ép nghịch loạn âm dương, tu bổ bị hao tổn mệnh luân. Chỉ bằng điểm này, bản kinh văn này liền có thể đứng hàng 9 ngày tuyệt đỉnh. Lạc Trần ý thức đi tại đầu này thông thiên đại đạo phía trên, từng bước một tiến về phía trước đi, cảm ngộ vô tận sinh cơ dưới đạo văn. Theo thời gian trôi qua, tòa này thông thiên dưới tấm bia tụ tập người càng ngày càng nhiều, nhưng càng nhiều hay là hết hy vọng rời đi tu sĩ. Những người này ngay cả chiếu rõ truyền thừa chi lộ tư cách đều không có. Rời đi người, nhìn xem vẫn như cũ ngồi ngay ngắn phía trước nhất ba đạo thân ảnh, thần sắc cảm khái. Lần này truyền thừa mở ra, duy nhất một lần xuất hiện ba vị hàng thứ nhất tu sĩ. Xác suất lớn chỗ này truyền thừa sẽ bị một người trong đó thu hoạch. Liên nhìn là ai? Nửa tháng sau, Không Minh người đầu tiên tỉnh lại, biến sắc lại biến, nhìn quanh hàng thứ nhất còn lại hai người. Trông thấy Lạc Trần cùng Vương Hạo vẫn như cũ đắm chìm trong cảm ngộ. Tiểu tử này đến cùng ai nhà ai thế lực? Vương Hạo có thể kiên trì lâu như thế, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Lạc Trần, vẫn như cũ có thể vững như bàn thạch, nhân vật như vậy, trước đây vậy mà không có một chút tin tức. Chính là giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Không Minh nhìn chằm chằm Lạc Trần tướng mạo nhìn hồi lâu, lúc này mới không cam lòng rời đi. Lúc này trên đạo đài, đã chỉ còn lại có Lạc Trần hai người. Lại sau nửa tháng, Vương Hạo ý thức trở về, chau mày, nhìn về phía trước mặt thông thiên bia. Thiên địa rung động, nương theo lấy động tĩnh to lớn, trước mặt cả tòa thông thiên bia từ cái bệ bắt đầu, vỡ ra một đạo to lớn cái nứt. Cái nứt cấp tốc khuếch tán, trực tiếp đem thông thiên bia hóa thành hai nửa. Vương Hạo cảm thụ được trên thân thể lực bài xích, lại quay đầu rơi vào Lạc Trần trên thân. "Ta chờ ngươi ở ngoài." Lời nói rơi xuống, côn bằng tiểu thế giới lực đẩy, trực tiếp đem hắn thân ảnh chuyển tống đi. Trống không bên dưới 3000 bộ đoàn cùng ngồi xếp bằng Lạc Trần. Lạc Trần trong thức hải, một viên lóe ra bích quang hạt giống chậm rãi hiện hiện nó trên linh đài. Vô tận sinh cơ nở rộ, sinh sinh bất diệt tạo hóa. Một thiên kinh văn sớm đã triệt để lạc ấn trong thức hải. Tạo hóa bổ thiên thuật. Lạc Trần nhìn xem viên này truyền thừa chi chủng, nói thật, hắn bây giờ còn có chút xem không hiểu. Ý thức trở về, Lạc Trần đứng dậy nhìn về phía Cao Thiên, ngữ khí cung kính. "Tiền bối, vì sao đem truyền thừa giao cho trên tay của ta?" Đúng vậy, hắn căn bản cũng không có tìm hiểu thấu đáo đạo truyền thừa này, mà là truyền thừa chủ động lựa chọn hắn. Cái này khiến hắn hiểu được, chỗ này côn bằng thế giới không tầm thường. Lại liên tưởng đến vừa mới lúc đi vào đợi, phù giao cùng trên biển mây màu vàng truyền đến triệu hoán, để hắn càng thêm vững tin suy đoán này. Theo hắn lời nói rơi xuống, trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến hóa. Mây mù vàng nóng cuộn cuộn, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Thiên địa một màu, phía trước mây mù tiêu tán, xuất hiện một phương màu vàng vân hồ. Giữa hồ, một viên xanh lam cự đạn chậm chậm chìm nổi. Lạc Trần nghĩ nghĩ, liền cất bước hướng phía vân hồ phương hướng mà đi. Dưới chân phảng phất giẫm tại kính lưu ly trên mặt, phản chiếu lấy hắn thẳng tắp thân thể. "Có ai không?" Lạc Trần nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn tứ phương. Hắn đã đi tới giữa hồ quả trứng khổng lồ này trước, ngước đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện, quả trứng khổng lồ này một mặt hiện ra rực rỡ kim, một mặt hiện ra xanh thẳm, cả hai kêu gọi kết nối với nhau, dung hợp lẫn nhau. Từng đạo thiên địa bản nguyên đạo văn khắc họa trong đó, phong cách cổ xưa mà mãng hoang. "Tên ta Côn Bằng, đạo hữu thứ lỗi, ta lấy bỏ mình hơn 100.000 năm, không có khả năng hiện thân gặp nhau." Một đạo thanh thúy giọng nữ ung dung vang vọng. Lạc Trần khẽ bước cằm, hắn sớm đã đoán được, chỉ là không nghĩ tới, Côn Bằng hối hận trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn, vẫn như cũ còn sót lại. Côn Bằng lấy đạo hữu tương xứng, chắc là có chỗ cầu. Lạc Trần ánh mắt một mực nhìn lấy quả trứng khổng lồ này. Mặc dù trên đó đạo vẫn bất phàm, nhưng đây là một viên trứng chết. Đạo hữu chắc hẳn cũng có suy đoán. Đạo hữu sở tu sinh diệt luân hồi chi đạo, thêm nữa tạo hóa bổ thiên thuật có thể vì ta tự nối liền sinh cơ. Được hay không được, đạo hữu hết sức liền có thể. Một câu cuối cùng rơi xuống, đạo này linh hoạt kỳ ảo giọng nữ, rõ ràng mang theo một tia tâm tình chập chờn. Lạc Trần nghe vậy, cũng không nói lời nào, mà là xuề bàn tay ra nhẹ nhàng đặt ở viên này côn bằng trứng phía trên. Nhắm mắt có chút cảm thụ một lát, mở ra hai con ngươi. "Tiền bối, còn có một tia sinh cơ, ta có thể nếm thử, nhưng không cách nào cam đoan có thể thành công." "Đa tạ." Lạc Trần không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xếp bằng cự đàn trước. Dù sao người mang hai môn côn bằng truyền thừa, há có không giúp đạo lý. Mi tâm đạo văn hiện hiện, phía sau luân hồi đạo chiếu rọi hư không. Sinh diệt luân hồi, muốn nghịch chuyển sinh tử, lấy Lạc Trần đạo hạnh còn xa xa làm không được. Liền xem như có thể làm được, chỗ trả ra đại giới hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Côn bằng trứng cũng không đoạn tuyệt sinh cơ, côn bằng một mực tại là tự kéo dài tính mạng. Nhưng côn bằng nhục thân dù sao đã vỡ lạc, đi cũng không phải liên quan tới luân hồi, sinh mệnh tương quan con đường, chỉ có thể bảo trì tự một tia sinh cơ không dứt, lại không cách nào khôi phục nó khô kiệt tiên thiên bản nguyên. Lạc Trần xuất hiện, để côn bằng hối hận thấy được hy vọng. Lúc trước Lạc Trần tại Linh Khư Hải lúc độ kiếp, chính là nàng tự mình tặng cho phù giao. Vì cái gì chính là dẫn Lạc Trần tiến vào côn bằng tiểu thế giới. Côn bằng hối hận sẽ phải bị tuế nguyệt làm hao mòn hầu như không còn, đây là một cơ hội cuối cùng. Biển mây màu vàng cuộn cuộn, tích chứa trong đó vạn quân đạo vận. Theo luân hồi chi quang bao phủ côn bằng trứng, cái này vạn dặm trong biển mây đạo vận cũng bắt đầu hướng về Vân Hồ tụ lại mà đến. Một giọt chất chứa bành trướng bản nguyên tinh huyết từ Lạc Trần trong tay xuất hiện, bị hắn đánh vào côn bằng trứng bên trong. Đúng là hắn trước đó thu lấy giọt kia côn bằng tinh huyết châu. Chương 144, côn bằng tăng thân, còn tưởng với thiên. Chương 144, côn bằng tăng thân, còn tưởng với thiên. Côn bằng thế giới, biển mây màu vàng bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Côn bằng trứng mặt ngoài, lưu chuyển đạo vận càng phát ra thâm hậu, trong đó lưu lại một tia sinh cơ cũng lớn mạnh rất nhiều. Luân hồi đạo ấn khắc họa giữa thiên địa, ẩn ẩn đem Vân Hải chỗ sâu không gian ngăn cách ra. Lạc Trần mở ra hai con ngươi, cảm thụ được côn bằng trong trứng có chút trái tim nhảy lên thanh âm. Trên mặt cũng không có vẻ vui mừng. Đầu nhập 2 vạn năm thọ nguyên, bắt đầu diễn hóa tạo hóa bổ thiên thuật. Chuyến này, thọ nguyên không nhiều, Lạc Trần cũng đành phải trước nếm thử. Nhưng kỳ thật làm đến bước này, chỉ cần côn bằng đẻ trứng cơ bất diệt, Lạc Trần có nhiều thời gian có thể giúp đỡ khôi phục. Thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa công pháp. Năm thứ nhất, ngươi bắt đầu lĩnh hội tạo hóa bổ thiên thuật công pháp này trực chỉ tạo hóa đại đạo, ngươi lĩnh hội dị thường chậm chạp. Thứ 5000 năm, ngươi lĩnh ngộ 3 đạo tạo hóa chi lực, ngưng tụ tạo hóa đạo văn, bổ thiên thuật nhập môn. Thứ 10,000 năm, ngươi lĩnh hội dương cực lịch sinh, thân thể cùng linh hồn ẩn vào tạo hóa đạo văn, có thể chữa trị nhục thân cùng linh hồn, cực hạn thương tích. Thứ 20,000 năm, ngươi tu sinh diệt luân hồi, cùng tạo hóa sinh mệnh con đường ấn chứng với nhau, ngươi đạo cơ càng thêm thâm hậu trên biển mây. Lạc Trần trong lòng thở dài. 20,000 năm, quả nhiên không cách nào đại thành, chớ đừng nói chi là biến mãn. Chợt, Lạc Trần đánh ra mấy chục đạo tạo hóa chi lực. Bàng bạc sinh cơ cùng tạo hóa tràn vào trước mặt côn bằng cự đàn. Trong đó cái kia một sợi mạnh mẽ sinh mệnh lực càng phát ra thịnh vượng. Biển mây màu vàng cuộn cuộn, vạn quân đạo vận càng thêm điên cuồng tràn vào côn bằng trứng bên trong. Là còn chưa xuất thế côn bằng ấu tử, bù đắp tiên tiên bản nguyên. Thời gian đẩy về phía trước tiến, tuôn trào không ngừng. Côn bằng cổ thành, phương đông trên chủ đảo. Vương Hạo trầm mặt, chắp tay nhìn về phía trung ương hải vực. Sau lưng, Cửu Tiêu Hoàng Đình một tên trưởng lão đi tới, mở miệng nói ra: "Thánh tử, điều tra rõ ràng." Nói, Vương Hạo xoay người, trầm giọng mở miệng: "Người này tên là Lạc Trần, vừa mới bước vào quý nhất cảnh không lâu, từng tại Linh Khư Hải lúc độ kiếp, cùng trời Diễn Tông Vũ Cực trưởng lão kết giao, hắn côn bằng làm cho cũng là Thiên Diễn Tông tặng cho. Căn cứ tin tức đáng tin, Lạc Trần người này lúc độ kiếp, đạt được thiên địa quà tặng, cực lớn có thể là 9 ngày cực tốc phù giao." Về phần hắn thế lực phía sau tên trưởng lão này dừng lại một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Hạo một chút, lúc này mới nói tiếp: "Lạc Trần từng chính miệng nói, hắn xuất từ một phương tên là Luân Hồi Điện Đường thế lực, nhưng ta Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh tra tìm vô số tư liệu, cũng không có thế lực này tin tức." Luân Hồi Điện Đường. Vương Hạo trong lòng trầm tư, thân là thánh địa thánh tử, hắn đối với Cửu Thiên Đạo vực tất cả thánh địa cũng biết, một chút nổi danh đỉnh phong thế lực hắn cũng biết một hai. Nhưng Luân Hồi Điện Đường tên, thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói, dám lấy Luân Hồi mệnh danh, không biết cùng Cửu Vũ vị tiên là quan hệ như thế nào. Vương Hạo trong mắt lấp lóe hàn quang. Bất kể như thế nào, dám đoạt bản thánh tử đồ vật, dù là ngươi là Cửu Vũ hồn phụ người, cũng muốn trả giá đắt. Lại qua 3-4 tháng, côn bằng cổ thành dần dần quận cũng é, không còn trước đó náo nhiệt, nhưng còn có tương đối lớn một bộ phận người lựa chọn lưu lại. Bởi vì thượng cổ côn bằng cuối cùng một đạo người chuyển thừa đã xuất hiện, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có một phương hỗn chiến. Tất cả mọi người tại phòng đoán, vị này người chuyển thừa có hay không năng lực bình yên rút đi. Ngay tại ngoại giới khẩn trương trong không khí, côn bằng tiểu thế giới lại là một mảnh tương hòa. Trải qua trong khoảng thời gian này thanh nén, vạn dặm biển mây màu vàng, lôi cuốn lấy trong đó vạn quân đạo vận toàn bộ tràn vào côn bằng trứng bên trong. Thời khắc này côn bằng trứng, mặt ngoài lưu chuyển âm dương, sinh cơ hùng hậu, xem như triệt để nghịch chuyển sinh tử. Lạc Trần thở ra một hơi thật dài, quanh thân khí cơ cuồn cuộn, phía sau trong luân hồi phảng phất có vô số đạo vận lấp lóe, là côn bằng kéo dài tính mạng, cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Không nói trước để hắn ấn chứng rất nhiều đạo pháp, liền cái này vạn dặm vân hải bàng bạc đạo vận cũng bị hắn hấp thu một chút, chính là cơ duyên lớn, để đạo cơ của hắn tiến thêm một bước. Đứng dậy mỉm cười nói: "Tiền bối, may mắn không làm được mệnh." Một lát, giữa thiên địa mới vang lên côn bằng lời nói, thanh âm đứt quãng, mang theo một tia cảm kích: "Con ta tuổi nhỏ, nói cảm tạ bạn tương trợ, mong rằng đạo hữu đối xử tốt, tương lai có thể thành vì ngươi trợ lực." Đây là đem côn bằng ấu tử phó thác cho Lạc Trần, một tôn cường giả chân chính dòng dõi, tương lai nhất định vi phạm. Mặc dù trải qua long đong, kém chút còn chưa xuất thế liền vẫn lạc, bởi vì cái gọi là phúc họa tương y liễu, kinh lịch lần này nếp bản, tôn này côn bằng tương lai sẽ càng thêm cường đại. Lạc Trần nhẹ nhàng đuốt ve côn bằng trứng, mở miệng hứa hẹn nói ra: "Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên đối xử tốt. Ngươi sở tu luân hồi chi đạo, ta cho ngươi một cái lời khuyên, coi chừng cửu lũ hồn phủ." Côn bằng lời nói rơi xuống, một viên phong cách cổ xưa chiếc nhẫn liền xuất hiện tại Lạc Trần trước mặt. Còn không có đợi Lạc Trần mở miệng cẩn thận hỏi thăm, toàn bộ côn bằng tiểu thế giới bắt đầu run rẩy bịch liệt. Ngang qua ở thiên địa trung tâm khổng lồ thi cốt chậm rãi chìm vào trong đất, từng đạo hư vô kẽ nứt hiện lên ở tiểu thế giới phía trên màn trời. Thế giới như là một viên phá toái cự đạn tại sụp đổ. Lạc Trần bất chấp gì khác, đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn này, cấp tốc luyện hóa về sau, con mắt đột nhiên sáng lên. Trong đó phảng phất chất chứa một phương tiểu thế giới, đại địa bầu trời, sơn hải hồ nước, cái gì cần có đều có. Mặc dù hoang vu, nhưng là có thể chứa đựng vật sống. Lạc Trần minh bạch nó dụ ý, đưa tay phất qua bên người côn bằng trứng, như muốn thu nhập trong đó. A. Vào thời khắc này, côn bằng trứng run rẩy, tựa hồ đang kháng cự. Giữa thiên địa, hư vô hỗn độn khí lưu điên cuồng tràn vào. Tại vân hồ phía trên, chậm rãi xuất hiện một đạo thông đạo. Lạc Trần minh ngộ, đưa tay kéo lên côn bằng chứng, đem thần bí tiểu đỉnh thu nhập thế giới trong giới chỉ, đi vào giới vực thông đạo. Côn bằng chứng run rẩy càng thêm kịch liệt, hình như có gào thét thanh âm vang vọng. Lạc Trần dừng bước lại, đứng tại giới vực trước thông đạo, ngoái nhìn nhìn lại. Toàn bộ côn bằng tiểu thế giới bắt đầu hướng vào phía trong đổ sụp, chủ động đoạn tuyệt cùng Hoàng Thiên Đạo vực kết nối. Đại địa run rẩy quay cuồng, cho đến triệt để đem trung tâm côn bằng hải cốt mai táng. Lạc Trần hoảng hốt một cái chớp mắt, phản phất nhìn thấy tôn kia tiêu giao thiên địa thái cổ côn bằng. Ta là côn bằng, nuốt sống nhật nguyệt, giận vãi tinh sông, tiêu giao tại cửu thiên bên ngoài hôm nay còn tưởng với thiên. Côn bằng tiểu thế giới triệt để quy tịch, hóa thành côn bằng lăng mộ, mai táng tại vô ngần hỗn độn sâu trong hư không. Giới vực thông đạo bắt đầu sụp đổ. Lạc Trần nhẹ nhàng phất qua côn bằng chứng, lần này hắn thu lấy, cũng không có chống cự. Trong lòng thở dài một tiếng, thân ảnh dần dần biến mất. Linh Cư Hải, theo côn bằng táng nhập hỗn độn hư không, đại đạo hình như có đáp lại, một đầu con đường thông thiên dây lát sụp đổ. Trên bầu trời, bên dưới lên huyết vũ, có nhạc buồn quanh quẩn, vạn linh triều bái. Một tôn nguyên thủy đạo đồ người khai sáng vẫn lạc. Thiên địa đồng bi, rơi xuống mai táng hoa. Côn bằng cổ thành trên không. Lạc Trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện, cảm nhận được giữa thiên địa tịch liêu bầu không khí. Đúng lúc này, hư không chấn động, một thanh rực rỡ kim trường côn đánh đòn cảnh cáo, nương theo lấy một tiếng lôi đình gầm thét. Tiểu tử, lằng nhằng lâu như vậy làm gì chứ? An ta một vậy. Vương Hạo Thịnh giận một kích. Chương 145, đấu chiến cùng luân hồi chương 145, đấu chiến cùng luân hồi an ta một vậy. Quát to một tiếng, sáng kim trường côn lôi cuốn lấy bàng bạc chi khí, gào thét mà đến. Lạc Trần ánh mắt quay lại, nhìn thấy người tới, thân ảnh đột nhiên bước ra một bước. Vâng, hư không chấn động, hiện hiện lít nha lít nhít trận văn, phong tỏa không gian. Lạc Trần thân thể trầm xuống, chỉ cảm thấy hãm sâu vũng bùn, tốc độ không cách nào nhấc lên. Vương Hạo nhếch miệng cười một tiếng, đã sớm để phòng ngươi đây. Lạc Trần rút ra kim lân, nương theo lấy long ngầm gào thét, cùng sáng kim trường côn va chạm, lấy cả hai làm trung tâm, dư ba hoành đạo tứ phương, kích thích vạn trượng sóng lớn, côn bằng cổ thành các phương dâng lên đại trận. Trong thành, có thật nhiều chờ đợi ở đây tu sĩ lặng lặng nhìn một màn này, càng có trong lòng người khó nhịn, kích động. Đây chính là côn bằng truyền thừa, thu hoạch được một đạo liền có thể nhất phi trùng thiên. Nếu không phải Thái Hư Thánh Tử xuất thủ trước, hiện tại Lạc Trần phải đối mặt cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ vây công. Lạc Trần cũng hiểu biết tình cảnh hiện tại, cùng Vương Hạo một kích sau khi tách ra, đứng ở giữa không trung, nhìn xem đỉnh đầu đại trận, đáy mắt trầm xuống. Lạc Trần đúng không? Có mấy phần bản sự. Vương Hạo trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Trần trừ cấp tốc, tại phương diện lực lượng cũng không kém. Ngoài miệng lại kinh thường nói. Lạc Trần cao giọng nói, bảo vật truyền thừa người tài mới có, thánh tử làm gì cơ cầu. Vương Hạo hai mắt phun lửa. Ngày đó tới tay bảo bối bị trong bóng tối Lạc Trần nhặt được chỗ tốt, để hắn đêm không thể say giấc. Về phần thuyết phục thiên bi truyền thừa, mặc dù cùng hắn chỗ đi đấu chiến chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hắn trong thánh địa cũng có tương đương pháp môn. Hừ. Vương Hạo mi tâm sáng chói đạo văn hội tụ, quanh thân thần lực phun trào, hiển nhiên muốn động thật. Lạc Trần biết trận chiến này không thể tránh được, trong lòng hung ác. Kim lân phía trên, âm dương lưu chuyển, đạo ý tung hành. Phanh. Trung tâm không gian nổ tung một đạo khe nứt, có hư vô khí lưu tràn vào. Lấy hai người làm trung tâm, hư không hiện hiện đạo đạo khe nứt, lại thoáng qua bị quy tắc chữa trị. Trong mấy mắt, hai người liền giao thủ không xuống 300 hiệp. Lạc Trần nắm trường đao tay đều ẩn ẩn run rẩy, ánh mắt rất nghiêm túc. Vương Hạo đồng dạng kinh ngạc, người này chỗ đi lại là nguyên thủy đạo đồ. Đây cũng không phải là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng ra được, có lẽ là phương nào thế lực âm thầm bồi dưỡng hay tâm. Vương Hạo hiện lên đủ loại suy đoán. Trong tay sáng kim trường côn quay phong vân, khí tức quanh người lại lần nữa bốc lên, hình như có lăng tiêu chi ý thiên uy chút xuống, nước biển cuốn ngược. Đối mặt che khuất bầu trời cự côn, Lạc Trần bước ra một bước, khó khăn lắm tránh thoát, trường đao trong tay quét ngang, to lớn đao quang chiếu sáng thiên vũ. Hắn không có công kích Vương Hạo, mà là chém vào một phương hư không. Lúc này, băng diệt vô số hư không trận văn. Mắt thấy Lạc Trần muốn rời đi, Vương Hạo hai con ngươi hàn quang lấp lóe. Thiên cung phía trên, dị tượng nhiều lần ra, chiến ý ngập trời, côn ảnh màu vàng chiến thiên đấu địa, nghìn vạn đạo ánh sáng quét ngang, đánh tới hướng nhân gian. Mênh mông chiến ý rộng rãi mà đại khí, chút xuống. Với anh, quyền ấn màu vàng ngút trời, võ đạo ý chí giáng lâm. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau, đụng vào nhau. Lạc Trần hít sâu một hơi, hai con ngươi có âm dương nhị khí lưu chuyển. Hắn không suy nghĩ nữa rời đi. Phía sau luân hồi đạo quang chiếu rọi chư thế ngàn vạn, đưa tay xa xa một chỉ. Vương Hạo hai con ngươi đột nhiên mất đi tiêu cự, thức hải đình trệ, ý thức luân hồi. Lạc Trần bước ra một bước, xuất hiện tại Vương Hạo trước mặt. Hai con ngươi sáng chói mà băng lãnh, đao quang sáng lên, mang theo một tia sát ý phốc xích. Một đao chặt đầu, nhưng không có máu tươi tràn ra. Lạc Trần cũng là không có đạt được bảng phản hồi. Đao quang tung hành, chém trên thân thể nó, lại truyền ra tiếng sắt thép va chạm. Nhìn xem Vương Hạo mặc trên người mang áo giáp, Lạc Trần thầm mắng một tiếng. Vương Hạo ý thức trầm luân nhập chư thế trong luân hồi, so với ngoại giới từng phút từng giây, ý thức lại đã trải qua ngàn năm thời gian. Khi hắn tránh thoát luân hồi thời điểm, tinh thần cùng linh hồn phảng phất trong nháy mắt gánh chịu ngàn năm làm hao mòn, vượt qua chư thế cắt đứt cảm giác, đột nhiên tuôn ra. Vương Hạo đầu lâu treo ngược mà về, cùng thân thể tương hợp, lại ôm đầu ý thức hôn mê. Lạc Trần thấy thế, trong lòng giật mình. Không hổ là đi đấu chiến chi đạo, ý chí kinh người. Vậy mà có thể nhanh như vậy tránh ra. Âm dương nhị khí tụ đến, hóa thành một đạo lò luyện, đem Vương Hạo bao phủ. Lạc Trần ngồi xếp bằng trên đó, luân hồi đạo quang trấn áp xuống. A. Vương Hạo ý thức càng phát ra tinh thần sa sút, dường như cầm không được trong tay sán kim trường côn. Hắn quỳ một gối xuống tại âm dương dung lô bên trong, tứ phương không gian âm dương lưu chuyển, muốn đem hắn hòa tan tại hỗn độn. Côn bằng cổ thành đông. Cửu Tiêu Hoàng Đình người thấy vậy một màn, hai mặt nhìn nhau. Thành chủ, muốn hay không xuất thủ? Nếu là thánh tử tại chúng ta nơi này xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được a. Trấn thủ đông chủ đạo thành chủ nghe vậy, rốt cuộc kìm nén không được, ngưng trọng gật đầu. Bất kể như thế nào, thánh tử không xảy ra chuyện gì. Lời nói rơi xuống, Cửu Tiêu Hoàng Đình ba tôn quý nhất cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay. Một tên lão tu sĩ trong tay giơ cao chú đạo kỳ vật, đây là một tôn bảo hồ lô. Miệng ấm chỗ, ngưng tụ đại nhật kim viêm, toàn bộ linh cơ hải đều đang sôi trào thiêu đốt. Còn lại hai tôn tu sĩ cầm một đao một kiếm, nóng nảy phong mang của tới. Đông đảo người quan chiến nhìn xem say sương ngon lành, cũng không nghĩ tới Lạc Trần bậy mà như thế dữ dội, muốn sinh sinh luyện hóa thánh địa thánh tử. Cửu Tiêu Hoàng Đình người xuất thủ, cũng là chuyện đương nhiên. Nam rời đảo trên không, Vũ Cực lão tổ ba người quan sát thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng. Người của thánh địa chúng ta đắc tội không nổi, nhưng Cửu Tiêu Hoàng Đình vẫn có thể là đạo hữu ngăn cản một hai. Lời nói rơi xuống, Vũ Cực lão tổ ba người liền muốn xuất thủ tương trợ. Lạc Trần ánh mắt lạnh lẽo, "Chư vị, xem ra là cảm thấy tại hạ dễ ước hiếp a." Một tay nhẹ nhàng phất qua kim lân sáng như tuyết thân đao, bên hai hình như có long ngâm vang vọng. Sát na, cực hạn tốc độ đánh vỡ thời gian lĩnh vực, thiên địa lâm vào dừng lại, chỉ còn lại một đạo đao quang sáng như tuyết xuyên qua mà tới. Phốc xích, ba đạo đầu lâu bay lên cao cao. Luân hồi đạo quang chiếu qua đầu bên dưới, để ba tôn quy nhất cảnh tu sĩ lâm vào ý chí trong luân hồi. Bọn hắn nhưng không có vương hạo như vậy ý chí, tuyệt đối không thể nhanh chóng tránh ra. Lạc Trần đại thủ hư nắm, đem ba bộ thi thể đầu nhập tọa hạ âm dương dung lô bên trong. Thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số kích động tu sĩ thần sắc kinh hãi, cùng nhau lui lại. Vũ Cực lao tổ ba người há to miệng, cuối cùng cũng không có khuyên can cái gì, mà là truyền âm nói ra. Đạo hữu, Thái Hư Thánh Địa nội tình thâm hậu, đạo hữu đằng sau nhanh chóng rời đi đi. Lạc Trần không có trả lời, nhưng trong lòng thì nhớ kỹ. Tòa hạ âm dương dung lô bên trong, Vương Hạo ý thức thanh tỉnh một lát, nhìn xem quấn quanh ở quanh thân âm dương chi khí, ánh mắt ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn có chút nhắm mắt, nó trong mi tâm, một tôn đại ấn hư ảnh chậm rãi ngưng thực. Thái Hư ấn, đây là Thái Hư Thánh Địa vô thượng thánh binh, cứ việc chỉ là thánh binh một đạo hư ảnh, nhưng vẫn như cũ uy năng vô tận. Âm dương dung lô ầm vang nổ tung, âm dương nhị khí tiêu tán, ba đạo thân thể rơi xuống mặt đất. Vương Hạo thân ảnh ngồi xếp bằng Thái Hư ấn hư ảnh phía dưới, bị nó vô thượng thánh uy bao phủ. Hắn mở ra hai con ngươi, nhìn xem Lạc Trần thân ảnh, há to miệng. Lạc Trần, ta nhớ kỹ ngươi. Không có lựa chọn tiếp tục đối với Lạc Trần xuất thủ. Thái Hư ấn phá vỡ đạo vực hàng rào, lôi cuốn lấy Vương Hạo trốn vào hỗn độn hư vô. Lạc Trần chỉ là trầm mặc nhìn xem. Vừa mới một chớp mắt kia, hắn kém chút bị tiêu hào khởi động lại. Tự biết là ngăn không được. Chương 146, thông thiên cảnh giáng lâm. Chương 146, thông thiên cảnh giáng lâm. Côn bằng cổ thành, trung tâm trên không hải vực. Lạc Trần chậm rãi đứng dậy, vẫy tay, nước biển chấn động, ba bộ quy nhất cảnh thân thể rơi vào bên người. Ba người cũng chưa chết, quy nhất cảnh bất diệt chi linh không phải tốt như vậy mà diện. Hắn đưa tay đem ba người trên người không gian bí bảo gỡ xuống. Một lần nữa hội tụ âm dương nhị khí, rèn đúc lò luyện. Oeng! Âm dương nhị khí bành trướng mà ra, cuốn quanh ba bộ thân thể, đem bọn hắn lôi kéo tiến vào lò luyện. Một màn này, nhìn xem tứ phương quy nhất cảnh tu sĩ mí mắt nhảy lên. Quá hung tàn, muốn đem người một thân tích lũy sinh sinh luyện hóa, ma diệt nó bất diệt chi linh. Theo nắp lò khép kín, Lạc Trần vung tay lên, đem lò luyện thu nhập thế giới trong giới chỉ. Nhưng vào lúc này, phương đông có loại cực lớn truyền tống trận dâng lên. Một đạo uy áp vàng bạc che đậy thiên địa, nương theo lấy một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cửu Tiêu Hoàng Đình chi chủ tự mình đến đây. Cho dù là đỉnh phong thế lực, duy nhất một lần tổn thất ba vị quý nhất cảnh tu sĩ, cũng là gánh nặng không thể chịu được nổi. Muốn chết. Hoàng Đình chi chủ xuất thủ, thiên khung đột nhiên tối xuống. Đứng tại linh cơ hải bên bờ, cách xa nhau vạn dặm hướng phía Lạc Trần đánh ra một trường. Vô số linh cơ hải thế lực đều tại đạo trưởng ấn này phía dưới run lẩy bẩy. Tại phòng đoán người nào vậy mà chọc phải một tôn thông thiên cường giả. Lạc Trần trực diện đạo này công kích, liếc mắt nhìn chằm chằm phương đông, phóng ra một bước, thân hóa cốt bằng, phù diêu mà lên chín vạn dặm. Cửu Tiêu Hoàng Đình chi chủ trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền bị băng lãnh sát cơ che giấu. Hắn một bước phóng ra, trực tiếp đánh vỡ đạo vực hàn rào, qua lại trong hư không, trực diện một tôn thông thiên cảnh. Lạc Trần cũng không dám chủ quan, cũng không thể hướng phía thiên võ thế giới mà đi, hắn trốn vào linh cơ hải chỗ sâu, hướng phía khu vực không người tiến lên. Phù Diêu đại thành đằng sau, tốc độ của hắn sớm đã viễn siêu bình thường thông thiên cảnh tồn tại. Cửu Tiêu Hoàng Đình, qua lại linh cơ hải vô tận vũ trụ bên trong. Lạc Trần trong lòng âm thầm ghi lại cái tên này. Linh cơ hải rất lớn, bởi vì càng đi chỗ sâu, cái này vũ trụ bao phủ liền càng dày đặc, ngăn cản thần thức, che chắn ánh mắt. Tự nhiên mà vậy, chỗ sâu liền trở thành trốn không người. Phía sau Cửu Tiêu Hoàng Đình chi chủ theo đuổi không bỏ, Lạc Trần cắn răng một đường tiến lên. Đến cuối cùng, giữa thiên địa vũ trụ đã không chỉ có cực hạn tại trên mặt biển, trên trời dưới biển khắp nơi đều là. Thần thức dò xét không xuất từ thần phương biên 10 dặm. Đây đối với quý nhất cảnh thần thức cường đại tới nói, không thể nghi ngờ là biến thành mù lòa. Theo khoảng cách là biển, Lạc Trần thân ảnh dần dần rời đi thông thiên cảnh thần thức cảm giác. Cửu Tiêu Hoàng Đình chi chủ đứng ở vũ trụ bên trong, từ mới đầu kinh ngạc, đến bây giờ chết lặng, thậm chí ẩn ẩn có một ít hối hận. Chỉ là quý nhất cảnh lại có tốc độ như thế. Nhìn xem chỗ sâu thật lâu, hắn chậm rãi rút đi, biết hôm nay đã mất đi cơ hội. Trở lại xương mỏng khu vực, Cửu Tiêu Hoàng Đình chi chủ chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu, không tiếc bất cứ giá nào tra rõ ràng lai lịch của hắn. Một tòa đỉnh phong thế lực toàn lực vận chuyển lại, chỗ điều động năng lực là kinh người. Rất nhanh, Lạc Trần từ tại Linh Khư Hải xuất thế độ kiếp đến nay đủ loại đều bị đặt ở hoàng chủ trước mặt. Luân hồi địa đường. Khi hoàng chủ nhìn thấy cái này, Lạc Trần thuận miệng báo ra cửa chính đằng sau. Vô ý thức liền liên tưởng đến U Minh Tiên Cửu U Hồn Phủ. Cửu U Hồn Phủ thế nhưng là 9 ngày cấm địa một trong. Nghe nói trong đó có một đầu luân hồi đường, vô số thọ nguyên hao hết đại năng đều muốn tiến vào bên trong, sống thêm một thế. Nhưng đa số đều là kẻ thất bại, rơi vào trong đó, sa đọa thành cửu u tà hồn, dù đãng tại U Minh Thiên. Bệ hạ, cái này có hoàng đỉnh cung phụng do dự. Cái này Lạc Trần nghịch thiên như vậy, bằng vào quy nhất cảnh tu vi từ hoàng chủ trên tay đào tẩu. Nếu là thế lực sau lưng thật cùng cấm địa dính líu quan hệ, bọn hắn cái này cửu tiêu hoàng đỉnh không nhất định có thể gánh vác được. Hừ, bất kể như thế nào, người này đắc tội Thái Hư Thánh Tử, lại sát hoàng đỉnh ba vị duy nhất, nhất định phải trả giá đắt. Đồng dạng có hoàng đỉnh cung phụng giận dữ mắng mỏ. Bị Lạc Trần mang theo đi trong ba người, có hắn hảo hữu Chí Dao, để trong lòng của hắn hận ý ngập trời. Những người còn lại phụ họa. Chính như nói tới, Lạc Trần đắc tội Thái Hư Thánh Điện. Bọn hắn lúc này không thể làm cỏ đầu tường, nhất định phải một con đường đi đến đen. Hoàng chủ trầm ngâm sơ qua, mở miệng nói ra. Cái này thiên võ thế giới có chút vấn đề, Lạc Trần hai lần xuất hiện đều là tại vùng biển này, phái hai người đi thăm dò nhìn một chút. Tuân mệnh. U quang trong sương mù. Lạc Trần đã đầy đủ xâm nhập, lúc này hắn thần thức triệt để phong bế ở thức hải, chỉ có thể bằng vào một đôi mắt thường quan sát. Thứ phương đều là hải vực, ngay cả một hòn đảo đều không có. Để hắn ở trong đó đã mất đi hết thể phương vị. Phát giác được phía sau đã không có truy bình. Lạc Trần ngồi xếp bằng mặt biển, khôi phục chỗ tiêu hao thần lực. Ma Đức, ngoài miệng mắng một câu, thì tay lấy ra tôn kia thần bí tiểu đỉnh. Không giống như là thiên địa kỳ vật. Quan sát thật lâu, Lạc Trần nếm thử nhỏ máu nhận chủ, nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Nhưng nó chất liệu là tủ, không làm được giả, tất nhiên là một tôn trọng bảo. Có lẽ côn bằng có thể. Cái này dù sao cũng là từ côn bằng tiểu thế giới có được. Lạc Trần nghĩ đến côn bằng chứng, đợi đến nó xuất thế, nói không chừng trong truyền thừa có ghi chép. Tiểu đỉnh này là cái gì? Phải chăng tiêu hao 50.000 năm thọ nguyên tiến hành thôi diễn? Không. Đồ tốt. Lạc Trần nhãn tỉnh sáng lên. Không có bởi vì cần thiết khổng lồ thọ nguyên mà thất lạc, ngược lại mừng rỡ. Chứng minh chính mình ánh mắt không sai. Dù là bây giờ thân ở nơi đây, cũng đáng giá. Thu hồi thần bí tiểu đỉnh. Lạc Trần lấy ra âm dương dung lô, bắt đầu độ nhập âm dương nhị khí, đại hỏa tấn công mạnh. Thời gian dần trôi qua, ba vị duy nhất cảnh bất diệt chi linh bắt đầu tan rã, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên linh hồn. Thiên võ tiểu thế giới tế đàn trước, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ba người này chính là xuyên vân điện ba vị chú đạo cảnh trưởng lão. Nghe nói tại chúng ta thăm dò linh khư thời điểm, ngoại giới xuất hiện một vị yêu nghiệt. Ha ha, bất quá là một cái lăng đầu thanh. Không nói Thái Hư Thánh Địa, Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh thế nhưng là có ba vị thông thiên cảnh tồn tại. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có chú đạo sơ kỳ tu sĩ cười lạnh một tiếng. Vừa mới cái kia đạo thông thiên cường giả xuất thủ uy áp, để đám người ký ức vẫn còn mới mẻ. Đại trưởng lão bước ra một bước, đứng tại vượt giới tế đàn trước đó. Mau ra phát, thái cổ bàn sơn không được mất đi. Chúng ta đã chậm trễ quá lâu. Ba người thân ảnh theo tế đàn minh văn sáng lên, mà trong nháy mắt biến mất. Hoàng Thiên cổ đạo giới môn trước. Khi ba người thời điểm xuất hiện, lập tức bị trước mắt tràng cảnh giật nảy mình. Trong hư không phía trước, bọn hắn chuyến này muốn tìm kiếm thiên địa kỳ vật vừa vặn sừng sững ở trước mắt. Có trưởng lão mở miệng, ngữ khí mang theo không hiểu. Dương Tiên tử vong, đối phương vậy mà không có mang đi nó. Nói, hắn liền muốn tiến lên thu lấy. Đúng lúc này, thái cổ bàn sơn nặng nề uy áp triển khai, hư không xuyên toa ra mấy chục đạo thần liên, đem tam nhân đoàn đoàn bao phủ. Không tốt, thái cổ bàn sơn đã bị người luyện hóa. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, đồng loạt ra tay, trấn áp nó. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, ba người đồng loạt ra tay. Thái cổ bàn sơn dù sao không phải công phạt chi bảo. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà lâm vào cục diện bế tắc. Chương 147, lại vào thiên cơ cát. Chương 147, lại vào thiên cơ cát. Thiên võ tiểu thế giới. Không biết vô ngân tinh không bên dưới. Thiên cơ cát, quan tinh đài phía trên. Các chủ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, áo trắng áo bào trắng, thân hình ngồi xếp bằng hư không, nhìn qua trước mặt tinh hải, tiên tính cũng nói. Trong lúc đó, phía trước tinh không biến hóa, xuất hiện hoàng thiên cổ đạo cuối cùng bên trên từng màn. Xuyên vân điện các chủ thấp giọng khẽ nói, thanh âm quanh quẩn dưới tinh không, cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt, chỉ là nhìn qua tòa kia khổng lồ sơn nhạc, rõ ràng chính là Lạc Trần trước khi rời đi lưu lại thủ đoạn. Các chủ ngắn ngủi lâm vào một tia mê mang, coi là thật nghịch tiên như vậy. Lạc Trần tốc độ tiến bộ, dù là hắn sống vài năm, cũng chưa từng nghe nói qua. Thời gian đã bị đánh loạn, xem ra kế hoạch cần trước thời hạn. Các chủ trong thanh âm, khó được mang theo một tia ngưng trọng. Thiên võ thế giới đã bị quá nhiều chú ý, hắn đã không cách nào lại chờ đợi. Linh cư hải chỗ sâu, Lạc Trần lặng lặng ngồi xếp bằng điều tức, quanh thân khí cơ dần dần bình ổn. Tòa hạ âm dương dung lô lay động, chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên địa. Ba đạo vô hình vô chất bản nguyên linh hồn rơi vào lòng bàn tay. Đánh giết quy nhất cảnh tu sĩ cướp đoạt 5.900 thọ nguyên. Đánh giết quy nhất cảnh tu sĩ cướp đoạt 1.020 năm thọ nguyên. Thọ nguyên 34.5420. Lạc Trần mở ra hai con ngươi, tiện tay đem ba đạo bản nguyên linh hồn ném vào trong luân hồi. Thức hải hồn đài hiện lên một tia yếu ớt ba động. Thái cổ bản sơn bị phát động. Lạc Trần đột nhiên đứng dậy, trong mắt tàn khốc lóe lên. Nhất định phải trở về, cho ta suy tính trở lại thiên võ tiểu thế giới phương hướng. Nhìn qua tứ phương trên dưới vô tận vũ trụ, đối mặt thần thức bị phong cấm, mất đi phương vị, Lạc Trần cũng không lo lắng. Phải chăng tiêu hao 500 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán? Là. Lạc Trần gật đầu. Một đạo kim đồng hồ chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt. Lạc Trần nhìn về phía trước, đem tự thân khí tức gần nấp tới cực điểm. Hắc ám hải vực phía dưới, đột nhiên tới lui ra một đạo bóng đen khổng lồ. Lập tức, sóng biển rung trời, một đạo phản phất đến từ viễn cổ gào thét nổ vang. Lạc Trần dưới thân, không biết sinh linh nhảy ra mặt biển, thân thể ẩn vào u vụ bên trong, nhìn không rõ ràng. Một ngụm liền đem Lạc Trần nuốt vào trong đó. Bịch. Mấy ngàn thước hình thể nhập vào mặt biển, kích thích vạn trượng sóng lớn. Lạc Trần thân thể bao phủ chân cương, ghé qua tại sinh linh dạ dày bên trong, lập tức một cỗ hôi thối đập vào mặt. Kim Lân ra khỏi vỏ, một đạo trảm thiên đao ảnh hiện lên, trước mặt huyết nhục xương cốt phá vỡ, khai tràng phá bụng. Ngang. Không biết sinh linh ở trong nước gào thét, thanh âm im bặt mà dừng, thân thể dần dần bị băng lãnh nước biển ăn mòn. Đánh giết cổ linh ngư pháp tướng cảnh cướp đoạt 1010 năm thọ nguyên. Nơi này lại còn có sinh linh tồn tại. Lạc Trần kinh ngạc một cái trước mắt, nhìn xem trước mặt lớn đến kinh người sinh vật, không có lựa chọn dừng lại thêm. Theo hắn rời đi. Vũ vụ bên trong truyền đến mấy đạo nhấm nuốt nuốt thanh âm, mùi máu tanh tràn ngập. Thời gian trôi qua, Lạc Trần đối với thái cổ bản sơn cảm giác càng ngày càng rõ ràng, đại biểu cho hắn cách xương mỏng khu vực đã rất gần. Lúc này, Cửu Tiêu Hoàng Đình đám người vẫn như cũ quy mô lớn tụ tập tại linh khư hải các nơi. Lạc Trần không nói gì, đành phải hết sức cẩn tàng thân hình, dựa vào cực tốc lặng yên không tiếng động xuyên qua. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Đi vào xương mỏng khu vực, Lạc Trần tốc độ càng lúc càng nhanh. Linh khư hải rất lớn, Cửu Tiêu Hoàng Đình cũng không có khả năng đem tất cả mọi người phái tới. Chỉ cần thoát khỏi thông thiên cảnh khoảng cách gần truy sát, còn lại đối với Lạc Trần tới nói cũng đã đầy đủ an toàn. Một lúc lâu sau, Thiên Võ Tế Đàn tỏa ra ánh sáng. Lạc Trần thân ảnh ở trên đó lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng Thiên Cổ Đạo phía trên, Song Vương chính lâm vào gay cấn. Thái cổ bàn sơn khẽ kéo ba, nhưng trung quy là tử vật, không có người điều khiển, rất nhanh bị áp chế. Một tôn chú đạo viên mãn tu sĩ trong mắt sáng lên, tay bấm ấn quyết, một đạo chấn phong minh văn đánh vào ngọn núi hạch tâm. Cả tòa thái cổ bàn sơn tuôn rơi rung động, tứ phương xiềng xích càng phát ra chỉ độn. Có trưởng lão mở miệng: "Ha ha, lập tức thành. Thái cổ bàn sơn bị người để ở chỗ này, có phải hay không thiên võ thế giới có người đi ra ngoài?" Hắn trong giọng nói mang theo một tia lo lắng nói ra. Còn lại hai vị chú đạo cảnh nghe vậy, trong lòng cũng hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Mọi người ở đây thương nghị thời khắc, sau lưng giới môn sáng rõ, một đạo lời nói bình thản vang lên: "Ba vị, có thể có gì ngôn gì?" Lạc Trần đứng trên hư không, lời nói băng lãnh, tay bấm ấn quyết. Nguyên bản tương đối ôn hòa thái cổ bàn sơn tựa như đã thức tỉnh bình thường. Xiềng xích trật tự xuyên thẳng qua tứ phương trên dưới, bàng bạc thần lực phun trào, trong nháy mắt đem ba người trói buộc giữa không trung. Tùy ý bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Thay đổi phương hướng, ba người lúc này mới thấy rõ ràng người nói chuyện tướng mạo. "Ngươi không phải liền là Cửu Tiêu Hoàng Đình truy nã người kia?" Cầm đầu chú đạo cảnh tu sĩ một chút nhận ra Lạc Trần tướng mạo, lập tức mặt xám như tro. Lúc trước bọn hắn xuyên vân điện từ linh khư trở về, liền biết được côn bằng cổ thành chuyện xảy ra. Bọn hắn còn đã cười nhạo Lạc Trần, nói là cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, nhóm người mình liền rơi vào Lạc Trần trên tay. Đừng nhìn Lạc Trần bây giờ bị Cửu Tiêu Hoàng Đình truy sát, nhưng người ta nhưng là chân chính quý nhất cảnh tu sĩ. Kém chút trước mặt mọi người đem Thái Hư Thánh Tử sinh sinh luyện hóa ngon nhân. Cho dù là xuyên vân điện địa chủ, nhìn thấy Lạc Trần cũng chỉ có con đường trốn. Chớ đừng nói chi là bọn hắn ba vị chú đạo cảnh. Ba người trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Đại nhân, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Ta xuyên vân điện, tuyệt không cùng đại nhân đối nghịch ý nghĩ." Tiếng cầu khẩn không ngừng. Lạc Trần khoát qua tay, cuốn quanh bọn hắn trật tự thần liên đột nhiên phát lực. "Ta cùng xuyên vân điện ở giữa, không có gì có thể nói." Ba người trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Một khắc đồng hồ sau, Lạc Trần trong thức hải hiện lên ba đạo tiếng nhắc nhở. Hắn cũng không để ý tới, mà là hỏi thăm bảng: "Cửu Tiêu Hoàng Đình có thể hay không tìm tới nơi này?" Chính hắn tuần tự xuất hiện tại linh khư hải phạm vi hoạt động ngay tại phía trên hải vực. Điểm này, thân là Cửu Tiêu Hoàng Đình tuyệt đối tra được. Chỉ bất quá, liền nhìn đối diện bao lâu sẽ coi trọng vùng biển này, từ đó tìm tới Thiên Võ tiểu thế giới. Phải chăng tiêu hao 2000 năm thọ nguyên, hoàn thành tiên cơ diễn toán? Là, Lạc Trần khẳng định. Một lúc lâu sau, sẽ có một tên Cửu Tiêu Hoàng Đình quy nhất cảnh trưởng lao đến đây xem xét, ẩn tàng tự thân, có xác suất tránh cho. Lạc Trần nghe vậy gật đầu. Vẫy tay, khổng lồ ngọn núi chậm rãi thu nhỏ, trốn vào đan điền trong cổ hải. Hắn bước ra một bước, hướng phía tiểu thế giới mà đi. Trong mấy mắt, Thiên Võ tiểu thế giới trên bầu trời, một bóng người xé rách không gian mà đến. Lạc Trần đứng tại mỹ lệ dưới trời sao, bàng bạc thần thức trong nháy mắt bao trùm cả tòa tiểu thế giới, mỗi một tấc đất đều tại hắn dò xét phía dưới không chỗ che thân. Khẽ nhíu lông mày, Lạc Trần mở miệng nói ra, thanh âm không lớn, nhưng hắn tin tưởng đối phương có thể nghe được. "Thiên cơ các chủ, ra gặp một lần." Thật lâu, dưới trời sao vẫn như cũ tĩnh mịch đi mắng. Lạc Trần nghe vậy cười một tiếng, mở miệng lần nữa: "Các chủ vậy mà không muốn gặp nhau, tại hạ cũng không bắt buộc. Võ Thiên Thành tiểu tử kia thiên tư không sai, vừa vặn ta còn thiếu một cái đồ đệ. Trước kia tại hạ cho là hắn là các chủ chọn lựa thiên mệnh người, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều." Đã như vậy, hắn cuối cùng lời còn chưa nói hết, phía trước chậm rãi hiện hiện thiên cơ các cung điện hình dáng, như ẩn như hiện. Chương 148, đến từ Nguyên Thủy Đạo Đồ cuối nguy cơ. Chương 148, đến từ Nguyên Thủy Đạo Đồ cuối nguy cơ. Lạc Trần lặng lặng nhìn thiên cơ các, thần thức quét ngang, tỉ mỉ dò xét. Khẽ cau mày, cứ việc mắt thường rõ ràng trông thấy khổng lồ cung điện, nhưng thông qua thần thức, phía trước vẫn như cũ giống tuyết. Lợi hại a. Nghĩ lại phía dưới, Lạc Trần lại cảm thấy đương nhiên. Thiên Cơ các năm đó có thể tránh thoát Thánh Địa Cửu Đạo Cung, tất nhiên có kỳ đặc khác biệt chỗ. Nghĩ như vậy đến, ngược lại là có thể tiếp nhận. Hắn thân ảnh phóng ra một bước, lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Quan Tinh Đài bên trên. Thiên Cơ các chủ đã bình chân như vậy ngồi xếp bằng trung tâm, đối mặt với Lạc Trần. "Tiểu Hữu, tìm kiếm Thiên Cơ các có chuyện gì?" Lạc Trần cười cười, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. "Tới tìm ngươi hội trò chuyện trời." Thiên Cơ các chủ trầm mặc. Lạc Trần ngồi xếp bằng Quan Tinh Đài bên trên, hướng phía dưới nhìn lại, cả tòa Thiên Võ tiểu thế giới nhìn một cái không sót gì. Hắn ánh mắt rơi vào Đại Võ Hoàng triều trung tâm, lông mày nhíu lại. Nhìn về phía Thiên Cơ các chủ, nửa năm không thấy, võ đế đây là đột phá thất bại, còn bị thương đạo cơ. Cứ việc đã sớm biết kết quả, nhưng Lạc Trần không nghĩ tới, võ đế gấp gáp như vậy. Các chủ nghe vậy, cũng không biến hóa quá nhiều. Hết thảy tự có thiên ý an bài. Hắn nói chuyện huyền huyền hồ hồ. Cái này cũng có thể chính là lĩnh hội thiên cơ mang tới di chứng. Lạc Trần ngược lại hỏi, "Ta biết các chủ bản lĩnh thông thiên, không biết có thể vì ta che giấu thiên cơ." Thiên Cơ các chủ tỉ mỉ đánh giá một chút đối diện thanh niên, lắc đầu nói ra, "Tiểu Hữu trên thân thiên cơ hỗn loạn, cho dù là ta cũng vô pháp dò xét." "Không không không, ta nói chính là xóa đi ta tại phương thế giới này vết tích, chỉ cần." Nửa ngày, Lạc Trần lại kỹ càng nói một lần. Hắn tại Thiên Võ tiểu thế giới quá mức nổi danh, thế giới các nơi đều có chân dung của hắn. Nếu như Cửu Tiêu Hoàng đỉnh trưởng lão dò xét qua đến, tất nhiên sẽ có phiền phức. Lạc Trần tự thân cũng không sợ, nhưng Thiên Võ thế giới cùng trong đó người nhà liền nguy hiểm. Người ra ngoài gây chuyện. Các chủ nghe lời nói, tức giận hỏi, "Ngươi chọc phương nào thế lực?" Lạc Trần nghe vậy, lộ ra một cái xấu hổ dáng tươi cười. Không nói Thái Hư Thánh Địa sự tình, liền đem Cửu Tiêu Hoàng đỉnh truy sát nói ra. Các chủ sống mấy bạn năm, lại là tu thiên cơ diễn toán chi đạo, như thế nào nghe không ra Lạc Trần trong lời nói rất nhiều lỗ thủng. Hắn không có trước tiên cự tuyệt. Thiên Võ tiểu thế giới hiện tại còn không thể gây nên quá nhiều chú ý, các chủ chỉ nói là, "Ta có thể giúp ngươi, nhưng cần tiêu hao đại lượng lực lượng, tương lai Võ Thiên Thành xảy ra sự tình, ngươi nhất định phải xuất thủ." Lời vừa nói ra, Lạc Trần liền biết, các chủ là nhìn ra chính mình tu vi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau. Chỉ gặp các chủ ống tay áo vung lên, một cỗ vô hình ba động lấy thiên cơ các làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thiên Võ tiểu thế giới. Trong toàn bộ thế giới, liên quan tới Lạc Trần ghi chép, chân dung, miêu tả toàn diện biến mất. Liên quan với thế giới cách cục biến động, lấy một loại càng thêm hợp lý phương thức ánh vào vô số trong lòng người. Lạc Trần hai chữ, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tất cả mọi người đem hắn lãng quên, toàn bộ thế giới phảng phất đem người này vứt bỏ. Trấn Ma Ti tổng bộ, Liễu Nguyên Giao đã bị triệu hồi, theo sư tôn tiến vào tổng bộ tu hành. Ngay tại làm việc công nàng, đột nhiên trong lòng không khỏi không còn. Xoa huyệt thái dương, nhíu mày, "Ta, đây là thế nào? Giống như quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu, vì sao lại sẽ thành dạng này? Xảy ra chuyện gì?" Từng đạo nghi vấn ở trong lòng sinh ra, lại không cách nào hồi ức. Liễu Nguyên Giao đứng dậy đứng tại phía trước cửa sổ, nóng nhìn trời xanh, trong lòng trống rỗng. Ngày mai sẽ là phụ thân đại thọ, có thể là gần nhất quá bận rộn đi. Nàng lung la lung lay trở lại trên ghế, nỗi lòng từ đầu đến cuối khó bình. Hoàng Thiên cổ đạo phía trên, giới môn ánh sáng lóe lên, một bộ cẩm y điệp, mặt không thay đổi người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện, đứng ở giữa không trung. Hoàng Diệp từng bước một hướng phía cổ đạo cuối cùng mà đi. Đi ngang qua vừa mới ba vị chú đạo cảnh vẫn lạc chi địa, hắn không hề dừng lại một chút nào. Nơi đây đã sớm bị Lạc Trần xử lý qua. Bệ hạ quá đang nghi, một phương tiểu thế giới chú đạo cảnh đã là cực hạn, như thế nào có thể sinh ra Lạc Trần tồn tại dạng này? Lần này đến đây dò xét, Hoàng Diệp trong lòng cũng chỉ là tùy ý đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không quá để ý. Thiên cơ các bên trên, tinh cung biến hóa, hiện ra Hoàng Thiên cổ đạo bên trên chẳng cảnh. Các chủ trông thấy người tới, trong mắt hình như có đạo pháp lưu chuyển. Quy nhất cảnh, ngươi có nắm chắc không? Hắn không thể đem Võ Thiên Thành tính mệnh dùng để nói đùa, cứ việc đối năng lực bản thân rất tự tin. Các chủ hay là hỏi thăm Lạc Trần, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Lạc Trần hướng phía đối phương ổn quyền, đa tạ các chủ. Trận lệnh nhạt mở miệng nói ra, bình thường quy nhất cảnh, một đao chém chi. Đối mặt Lạc Trần cuồng vọng nói thẳng, các chủ ngược lại tin, bởi vì hắn hiểu rõ Lạc Trần, quan sát hắn hồi lâu, lúc này mới ung dung thở dài. Có đôi khi ta đều sẽ hoài nghi ngươi là đi qua luân hồi lộ luân hồi giả. Nghe nói lời ấy, Lạc Trần ngược lại trong lòng hơi động, nghĩ lại tới lúc trước Côn Bằng cho chính mình quyết bảo, coi chừng cửu lũ một phủ. Hắn bất động sinh tử mà hỏi, mang theo hiếu kỳ, các chủ có thể từng hiểu rõ U Minh Thiên? Hắn cũng không nói đến cửu lũ hồn phụ tên, sợ như là lần trước bình thường bị không biết tồn tại phát giác. Vấn đề này lại một lần nữa ngoài các chủ dự kiến. Ngươi muốn hỏi chính là cửu lũ hồn phụ đi, các chủ thản nhiên nói ra, tiếp lấy lời nói một trận. Cửu lũ hồn phụ, cửu thiên đạo vực cấm địa một trong, trong đó có tồn tại cổ lão xây thành một đầu luân hồi lộ. Trong truyền thuyết, đi đến luân hồi lộ có thể trùng tu đại đạo, sống thêm đời thứ hai. Từng có hợp đạo thánh nhân mạnh mẽ xông tới luân hồi lộ, cuối cùng các chủ dừng lại một lát. Lạc Trần hiếu kỳ mở miệng, cuối cùng cái gì? Cuối cùng hóa thành người thủ lăng, vĩnh viễn vây ở nơi luân hồi. Mạnh như vậy? Lạc Trần chấn kinh. Các chủ chăm chú nhìn Lạc Trần. Thế gian nguyên thủy đạo đồ cuối cùng có hạn, tiểu hữu sở tu luân hồi đạo, tương lai tất nhiên cùng cấm địa có càng ngày càng thâm hậu liên lụy. Người tốt tự lo thân. Đối mặt các chủ khuyên nhủ, Lạc Trần không phản bác được, trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Nguyên thủy đạo đồ có vấn đề lớn, hoặc là nói là có cường giả tuyệt thế tồn tại nguyên thủy đạo đồ có vấn đề lớn. Làm kẻ đến sau, rất có thể sẽ nhận đầu này nguyên thủy đạo đồ cuối cùng tồn tại ác ý, thậm chí là xuất thủ gạt bỏ. trừ phi là đi một đầu không có cường giả nguyên thủy đạo đồ. Tỷ như nói Côn Bằng vẫn là sau, nàng chỗ nguyên thủy đạo đồ chính là một đầu tiền đồ tươi sáng, không cần lo lắng đến từ đỉnh phong nguy cơ. Nhưng cái này cũng đồng dạng có tai hại, không có cấp cuối đường tồn tại cổ lao phía trước, đầu này nguyên thủy đạo đồ người nào đi đến xa, ai chính là người thứ nhất. Dạng này cạnh tranh sẽ không gì sánh được kịch liệt, bên thắng là cần đạp trên vô số thi cốt đang đỉnh. Con đường tu hành, khắp nơi nguy cơ, không tiến tắc tối. Thiên cơ các lâm vào tĩnh mịch. Đại võ hoàng trì đều địa đô, lại nên đón một tôn khách không mời mà đến. Hư không vỡ ra một đạo một người thông hành cái đức. Hoàng Diệp bước vào thiên võ tiểu thế giới, nhìn xem tứ phương. Uy nhất cảnh thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại lục, đem hết thệ thu hết thức hải. Thật lâu. Quả là thế, bất quá là một đám đại tần tội huyết hậu đại. Toàn bộ thế giới ngay cả một tôn chú đạo cảnh đều không có. Hoàng Diệp trong lòng khinh thường thầm nghĩ. Chương 149, đánh vỡ mê trướng, cường giả trở về. Chương 149, đánh vỡ mê trướng, cường giả trở về. Nửa ngày sau, thiên võ tiểu thế giới lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Theo cựu Tiêu Hoàng đỉnh trưởng lão rời đi, vùng tiểu thế giới này bên trong sinh linh thậm chí đều không có bất luận cái gì phát giác, ngay tại vừa mới gặp nguy hiểm giáng lâm. Lạc Trần cùng thiên cơ các chủ đạt thành nhất định ăn ý trở lại đại võ hoàng triều trấn ma ti bên trong. "Ca, ngươi trở về." Liễu Nguyên Dao đứng dậy đón lấy, trên mặt lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. "Gần nhất thế nào?" Lạc Trần sờ lên muội muội cái đầu nhỏ, tùy ý tìm một vị trí tọa hạ. Đại võ nhất thống cửu châu, hoàng triều khí vận càng phát ra cường thịnh, cảnh nội yêu ma tà túy cũng không dám thò đầu ra, trấn ma ti nhẹ nhõm không ít. Liễu Nguyên Dao là đại ca rót một chén trà nóng, vừa cười vừa nói: "Bây giờ tiểu nha đầu chân chính trưởng thành, đã có thể một mình đảm đương một phía. Tu vi cũng thuận lợi đột phá đến thần ý cảnh, thọ nguyên gia tăng 500 năm, phong nhã hào hoa. Mặc dù không cách nào cùng tiên kiêu so sánh, nhưng đối với nàng tới nói, đã phi thường thỏa mãn. Đã như vậy, Cửu Châu các nơi trấn ma đại ngục cũng cần mau chóng phổ biến xuống dưới." Lạc Trần gật đầu, thuận miệng nói: "Những này, tổng bộ trưởng lão đã đang làm." Liễu Nguyên Giao tự nhiên biết, trấn ma đại ngục là đại ca coi trọng nhất, vẫn luôn tại lưu ý dù là nàng tu vi không cao, tuổi còn trẻ. Nhưng ở tổng bộ quyền nói chuyện, so rất nhiều trưởng lão cũng cao hơn nhiều. "Ha ha ha, thật vất vả có rảnh, hôm nay không nói những này." Lạc Trần cười cười, thần sắc buông lỏng. Đằng sau 3 ngày, về Liêu phủ bồi tiếp Liêu Hưng Tịnh qua hết đại thọ. Nhìn xem ngày càng giản mua Liễu gia nhân, Lạc Trần chuẩn bị vài quặng dược tính ôn hòa diên thọ đồ vật. Nhìn xem hai người vui mừng bộ dáng. "Đùi con a, ta cả đời này, chính xác nhất chính là lúc trước thu dưỡng ngươi. Ta cùng ngươi bà mẫu chỉ là người bình thường, 100 năm về sau, tiểu nha đầu này còn muốn cho ngươi hao tâm tổn trí." Lạc Trần lặng lặng lắng nghe, nhìn xem hai vị lão nhân. Liêu Hưng Tịnh mặc dù ám thương cùng tay cụt bị hắn chữa trị, cuối cùng vẫn là niên kỷ quá lớn. Vương thị càng là chưa từng tập võ, chỉ là một người bình thường. Tuế Nguyệt tại hai vị trên thân lưu lại rõ ràng vết tích. Lạc Trần cùng Liễu Nguyên Giao ở nhà bồi tiếp người nhà 3 ngày. 3 ngày sau, trở lại trấn ma ti tổng bộ. Hắn nghiên cứu bao phủ tại tổng bộ bên trên đại trận mấy ngày. Cuối cùng, đem thái cổ bàn sơn đặt trung tâm đại trận, thay thế lúc đầu trận nhãn. Từ nay về sau, trấn ma ti tổng bộ sẽ là thiên võ tiểu thế giới chỗ an toàn nhất. Nửa năm sau, thái cổ bàn sơn phía trên đã tọa lạc mấy chục tòa đỉnh đài lầu cát, giường cột chạm trổ, tĩnh mịch cát tường, một đầu đốn lượn cầu thang nối thẳng đỉnh núi. Đây là xin mời thiên hạ tốt nhất công tượng đến đây kiến tạo. Mây mù phiêu miểu ở giữa, có một phương cung điện sừng sững. Lạc Trần nửa năm này chân không bước ra khỏi nhà, một mực tại là Côn Bằng ấu tử xuất thế làm chuẩn bị. Trên đỉnh núi, Côn Bằng trứng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, trên đó âm dương lưu chuyển, tiên tiên đạo văn càng phát ra rừng rà. Tiểu gia hỏa này xuất thế, chí ít cũng là pháp tướng cảnh. Lạc Trần nhìn xem cự đàn thật lâu, khẳng định nói, không còn quan tâm Côn Bằng trứng. Vung tay lên, xuất hiện trước mặt mấy chục đạo chói mắt đạo binh bảo khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, cái gì cần có đều có. Bây giờ hắn giá trị bản thân không ít, tước đoạt 3 vị quý nhất cảnh tu sĩ cùng mấy vị chú đạo cảnh tích lũy. Bảo vật trên người hắn tài nguyên vô số, đều bị hắn trồng chất ở thế giới trong giới chỉ. Liên liên thiên địa kỳ vật, chú đạo chi khí trên tay hắn đều có mấy kiện. Cho dù là hoàng thiên đạo vực nhất lưu thế lực, cũng không có hắn một người giá trị bản thân phong phú. Nhìn xem bên trong một cái hồ lô màu đỏ rực, Lạc Trần vẫy tay, cầm tại lòng bàn tay, tôn này kỳ vật hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Là một tôn quý nhất cảnh chú đạo chi khí, chân quý dị thường. Bởi vì bảo hồ lô có thể phun ra nuốt vào tiên thiên đại nhật kim viêm, bị hắn luyện hóa. Về sau luyện đan luyện khí, đây đều là thượng đẳng chân hỏa. Thiên địa khác kỳ vật, đối với Lạc Trần tới nói cũng trô vô dụng. Hắn hiện tại cũng không tính là đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Biết được thiên địa kỳ vật chỗ chân quý sau, những này với hắn mà nói không chỗ hữu dụng kỳ vật liền được thu giấu đi, đều là chân quý nội tình. Nên đi thu hoạch một đợt thọ nguyên. Lạc Trần đứng dậy, một bước phóng ra, liền xuất hiện tại một phương trấn ma đại ngục trên không. Đại võ hoàng đô. Tự nhiên trong điện, nơi này là đại võ nhị hoàng tử Võ Thiên Thành tẩm cung. Theo nửa năm trước Võ Thiên Thành bế quan mà phong bế. Lúc này, đại điện chỗ sâu dưới mặt đất bế quan thất bên trong, truyền đến từng đạo niết bàn uy áp, hoảng sợ như đại nhật tiêu dương, chí cương chí dương. Trong mặt thất, một viên niết bàn đạo thai đột nhiên vỡ vụt, hóa thành vô số kim quang tụ hợp vào bóng người trong thân thể. Võ Thiên Thành khoanh chân ngồi ngay ngắn, khí tức lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở ra song đồng, nó thiên linh phía trên có uy hoàng kim quang ngút trời mà lên. Đạo kim quang này đâm rách thiên cùng, sát na ở giữa, thiên điệu bỗng nhiên vang lên một tiếng rung khắp hoàn vũ long ngâm. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, thẳng đến cựu thanh long ngâm chồng lên nhau, hóa thành khủng bố khí lãng, quét sạch tứ hải bát hoang. Cửu Long Chí Thánh đạo thể. Từ hắn bước vào niết bàn bắt đầu, mới chính thức thức tỉnh. Chín đạo long ảnh xoay quanh xuống, lôi cuốn lấy uy hoàng thiên uy, hóa thành đạo thể bản nguyên, trốn vào nó trong thân thể. Võ Thiên Thành xương cốt phát ra ngọc thạch tấn công giòn vang, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc kinh mạch đều tại mở rộng, tái tạo. Trong hai con ngươi, có cửu long nấn ná lóe lên một cái rồi biến mất, hai đạo chùm sáng màu vàng nóng từ hắn đáy mắt bắn ra. Vậy mà đem nặng nề kiếp vân bổ ra một đạo thông thiên triệt địa kẽ nứt. Sát na ở giữa, thiên địa bạo động, sơn hà rung chuyển, trong vòng vạn dặm yêu ma nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nó trong mi tâm tâm, một đạo phong cách cổ xưa luân hồi ấn ký lặng yên ẩn hiện. Võ Thiên Thành trong mắt vẻ mở mịt đều rút đi, ánh mắt uy nghiêm mà trầm ngưng. 32000 trở. Hôm nay mới biết ta là ta. Võ Thiên Thành chậm rãi đứng dậy, thân thể thẳng tắp cao lớn, để cho người ta nhìn đến một chút sẽ không tự chủ muốn kính sợ thần phục. Hắn bước ra một bước nơi bế quan. Theo sự xuất hiện của hắn, đại võ hoàng đô trên không, phong vân biến ảo, kiếp vân hội tụ, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Hoàng đô các nơi, vô số người bị dị tượng này kinh động. Võ Đế đứng tại ngự thư phòng trước, thật sâu nhìn xem Cao Thiên. Nó hơi có vẻ mỏi mệt còn xuống thân thể dần dần thẳng tắp. Con ta tự nhiên có võ thánh chi tư. Từ khi cưỡng ép đột phá chú đạo cảnh thất bại đằng sau, Võ Đế liền càng phát ra tuổi già sức yếu, nó thọ nguyên đã còn thừa không nhiều. Lạc Trần tựa như là đặt ở trong lòng của hắn một tảng đá lớn. Dù là Lạc Trần từ trước tới giờ không nhúng tay đại võ hoàng triều sự tình, một mực tại trấn ma thì rất ít ra ngoài, nhưng hắn vẫn như cũ rất khó an tâm. Bây giờ, Võ Thiên Thành đột phá, để Võ Đế cảm thấy thoáng trấn an. Chí ít đại võ hoàng tộc có người kế tục, sẽ không thái quá bị động. Trên hoàng cung vương, Võ Thiên Thành hóa thành lưu quang hướng về phương xa mà đi. Lần này độ kiếp không tầm thường, có hắn đột phá niết bàn kiếp số, càng có hắn đánh vỡ mê trong thai, từ luân hồi bên trong khôi phục trở về nghịch thiên chi kiếp. Cho dù là 3 vạn năm trước cường giả trở về, cũng là không có khả năng kinh thị. Kiếp vân càng phát ra nặng nề, theo phía dưới bóng người mà di động. Hoàng đô đông đảo cao thủ cũng đều phát hiện lôi kiếp này không giống bình thường. Có trong lòng người lo lắng sầu lo, càng nhiều người thì là âm thầm không có hảo ý, cầu nguyện độ kiếp thất bại. Chương 150, luân hồi ấn. Chương 150, luân hồi ấn. Đánh giết 58 đầu yêu ma thọ nguyên 210005. Đánh giết 68 đầu yêu ma thọ nguyên 279005. Đánh giết 66 đầu yêu ma thọ nguyên 199995. Thọ nguyên 34-38 vạn. Hôm nay thiên hạ tứ phương bình định, đại võ hoàng triều như mặt trời ban trưa. Các phương yêu ma quấy nhiễu sự kiện càng phát ra thưa thớt, nhưng không chịu nổi Cửu Châu rộng lớn. Còn lại châu phủ không có bắc cảnh cương vực lớn. Mỗi một châu phủ cũng thành lập 1 đến 2 tòa trấn ma đại ngục. To như vậy cương vực, một năm ẩn hiện yêu ma tụ lại, cũng là không thể khinh thường thọ nguyên tích lũy. Chuyến này điểm cuối cùng một tòa trấn ma đại ngục, vị trí chỗ Nam Cương. Lạc Trần đứng tại Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu, kiểm kê lấy thu hoạch, coi như không tệ. Trong lòng hài lòng đến cực điểm, không uổng phí hắn hao hết tâm lực phổ biến trấn ma đại ngục. Ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía thập vạn đại sơn bên trong. Thập vạn đại sơn nhiều kỳ dị chi trùng, cổ mục rừng trướng, dân chúng tầm thường khó mà sinh tồn. Là vô số thiên địa kỳ trùng tự nhiên sinh ra cái nôi. Tự nhiên mà vậy dựng dục cổ sư con đường tu hành. Thập vạn đại sơn bên trong cổ sư lấy bộ lạc hình thức phân chia từng tòa thế lực. Lạc Trần thần thức quét ngang phía dưới, cũng phát hiện không ít chân quý cổ trùng, có chút tại trong ghi chép, năng lực đặc biệt. Nhưng đối với hắn bây giờ, cũng không cái gì trợ lực, cũng sẽ không phân tâm đi bồi dưỡng. Ngay tại hắn dò xét Nam Cương thập vạn đại sơn thời khắc, tại phía xa trăm triệu dặm xa đại võ hoàng đô phía trên ba động trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngoái nhìn nhìn lại, trong con mắt phản chiếu lấy hoàng đô phía trên chẳng cảnh. Niết bàn chi tiếp, không đối. Đây là cái gì? Luân hồi đạo khí tức. Lạc Trần chau mày, trong mắt lộ ra một tia không hiểu. Luân hồi khí tức, tại sao lại xuất hiện tại Võ Thiên Thành trên thân? Hắn tiếp tục quan sát, trong nháy mắt liền chú ý đến Võ Thiên Thành mi tâm lúc gần lúc hiện vầng kia đạo ấn. Luân hồi ấn. Lạc Trần hai con ngươi ý vị thâm trường, trong lòng lấp loé vô số suy nghĩ. Đại năng chuyển thế thân. Trong mắt của hắn hiện lên giật mình, trước đó một chút bí ẩn không hiểu chỗ trong nháy mắt minh ngộ. Nói như vậy, Võ Thiên Thành tất nhiên là đại tần hoàng triều thời kỳ đại năng chuyển thế thân. Chắc không được, thiên cơ cắt chờ đợi chính là hắn. Nhìn qua tinh không, Lạc Trần trong mắt mang theo thâm ý, ánh mắt tựa như xuyên thấu vô ngần hư không, cùng ngồi ngay ngắn quan tinh đài bên trên các chủ lẫn nhau. Nó thân ảnh chậm rãi tan biến tại thập vạn đại sơn chỗ sâu. Đại võ hoàng đô, đông 300 dặm phương hướng, kiếp vân bao phủ thương cung, xích tiêu nối liền trời đất. Tắm rửa đầy trời lôi đỉnh, Võ Thiên Thành quanh thân đạo vận càng phát ra mượt mà như một. Cửu Long chiếm cứ vu lôi hải, nó thân hình khổng lồ như ẩn như hiện, uy nghiêm ánh mắt quét sạch tứ phương. Cửu Long thôn thiên phệ địa, dị tượng kinh người, vậy mà đem một nửa lôi đình nuốt vào trong bụng, muốn đem thiên địa chi uy luyện hóa thành tự thân lực lượng. Cái này một màn kinh người, nhìn ngây người vô số hoàng đô tu sĩ. Bình thường người độ kiếp, không khỏi là coi chừng ứng đối, khắp nơi hung hiểm, lại không nghĩ rằng vị tiểu hoàng tử này điện hạng lịch thiên như vậy. Nửa ngày sau, lôi kiếp dần dần biến mất, lộ ra xanh thẳm trong suốt bầu trời. Võ Thiên Thành thân ảnh trực tiếp tan biến tại biển mây, chẳng biết đi đâu. Vô số hoàng đô trung võ đạo cao thủ cùng nhau sững sờ, đang yên đang lành người đột nhiên không thấy. Đám người coi là Võ Thiên Thành về hoàng cung, chỉ có Võ Đế nhíu mày, làm đại võ hoàng triều đế vương, hắn đối với hoàng thành mỗi một tia biến hóa đều như lòng bàn tay, cũng không có phát hiện Võ Thiên Thành tung tích. Có lẽ chỉ có Lạc Trần mới biết được đối phương đi nơi nào. Trở lại trấn Ma Ti, Lạc Trần đứng tại bàn sơn phía trên, nhìn qua thiên cung, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Quả là thế. Nói như vậy, Võ Tiên Thành kiếp trước tất nhiên đi qua luân hồi lộ. Trong lòng suy nghĩ tung bay, cuối cùng hóa thành bình tĩnh hồ nước, không có chút rung động nào. 3 ngày sau, Võ Tiên Thành vẫn không có trở về, phản phất biến mất khỏi thế gian, không có ai biết tung tích của hắn. Cái này nhưng làm Võ Đế cho lo lắng. Do dự mãi, hay là tự mình đến đây trấn Ma Ti, cùng Võ Đế cùng nhau còn có Long Quyền. Hai người bước vào Thái Cổ Bản Sơn, lập tức liền cảm nhận được trên đó bàng bạc nặng nề đạo vận. Võ Đế thân là hoàng triều chi chủ, có được hoàng đạo long khí bản thân, cương vực bên trong có miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy chi năng. Lại tại đi vào Thái Cổ Bản Sơn đằng sau, tất cả quyền hành đều biến mất. Biến cố này để Võ Đế trong lòng càng thêm nặng nề. Lạc Trần so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cương đại. Sư tôn đến, Lạc Trần cũng không có ngồi ngay thẳng, mà là tại hai người tiến vào trấn Ma Ti thời điểm, liền đứng tại bậc thang chỗ chờ đợi. Bệ hạ, sư tôn, phía trên xin mời. Tuần tự lên tiếng chào hỏi. Đợi đến hai người đi vào sườn núi chỗ phòng tiếp khách lúc, Lạc Trần giả bộ không hiểu hỏi: "Võ Đế bệ hạ làm sao có rảnh đến đây trấn Ma Ti?" Võ Đế nghe vậy, nhẹ nhàng nói ra: "Cung phụng như biết, thiên thành chỗ đi." Long Quyền ngồi ở một bên, không nói một lời. Lạc Trần cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu: "Bệ hạ yên tâm liền có thể, tiểu hoàng tử bình an vô sự, chẳng mấy ngày nữa liền sẽ trở về." Hai người nhìn thấy Lạc Trần thật biết cái gì, Võ Đế ánh mắt trở nên sốt ruột. Võ Thiên Thành là đại võ hoàng tộc huy hoàng kéo dài hy vọng, tất nhiên không xảy ra chuyện gì. Lúc trước, hắn thậm chí có nghĩ qua là Lạc Trần âm thầm ra tay đánh chết Võ Thiên Thành. Nhưng Lạc Trần phong cách hành sự lại không giống như là có thể làm ra hành vi như vậy, có lẽ là trong lòng mình cử chỉ điên rồ. Võ Đế âm thầm nối tiếp, ngữ khí dồn dập nói ra: "Cung phụng có thể cáo chi, Thiên Thành ở nơi nào? Vì sao biến mất?" Long Quyền nghe nói, âm thầm nhíu mày nhìn xem Võ Đế, nhưng cũng không tiện nói gì. Đây là trong lòng cũng không tín nhiệm ta à? Lạc Trần nhìn xem Tấu Triệt, trong lòng mỉm cười: "Vậy hạ yên tâm chính là, trong vòng 3 ngày nếu là hắn không trở lại tự mình hướng ngươi giải thích, ta tự mình đi đem hắn sách trở về." Lời vừa nói ra, Võ Đế vội vàng khoát khoát tay: "Thôi, thôi, cái này không cần tiền phức cung phụng. Biết Thiên Thành vô sự, chấm cảm thấy an tâm một chút." Lại đang trấn Ma Ti chờ đợi một lát, Võ Đế lợi dụng chính vụ bận rộn làm lý do rời đi. Long Quyền cũng đứng dậy cáo tử, trước khi rời đi, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Đừng để trong lòng, vậy hạ hắn." "Ai? Ha ha, sư tôn yên tâm, ta có thể hiểu được hắn, nếu là ta ở trên vị trí này, cũng sẽ không yên tâm chính mình tồn tại." Lạc Trần cười ha hả, cũng không thèm để ý Long Quyền vỗ Lạc Trần bà bay, chậm rãi rời đi. Nhìn xem trống rỗng bàn sơn, Lạc Trần khẽ lắc đầu, cảm thấy Võ Đế lo lắng đều là dư thừa. Mấu chốt vẫn là ở tại Võ Thiên Thành. Võ Thiên Thành sẽ gánh chịu đại võ khí vận sao? Ta nhìn chưa hẳn. Võ Đế quay đầu cuối cùng sẽ là công giá tràng. Nếu như không phải Lạc Trần xuất hiện, cả tòa Thiên Võ thế giới, vô số người vận mệnh đều nắm giữ tại thiên cơ các trong tay. Hết thảy đều là người giật dây viết xong kịch bản, đều là người vô danh thôi. Lạc Trần thu liễm suy nghĩ, trở lại đỉnh núi biển mây. Ngồi xếp bằng côn bằng chứng đối diện, Lạc Trần xem kỹ tự thân. Khoảng cách bước qua thông thiên chi môn chỉ thiếu chút nữa xa, cũng là thời điểm phóng ra bước này, để cho ta nhìn xem, chân chính nguyên thủy đạo đồ là cái dạng gì. Chương 151, thông thiên cảnh, nhất niệm thông thiên. Chương 151, thông thiên cảnh, nhất niệm thông thiên. Hoàng Thiên cổ đạo bên ngoài, vô ngần sâu trong hư không, một đạo thân ảnh áo trắng lặng yên hiện hiện. Lạc Trần mang trên mặt lạnh nhạt, một bước bước vào hư không, ngồi xếp bằng đạo vực hàng rào trước đó. "Ngay ở chỗ này đi." Lời nói rơi xuống thời khắc, khí tức quanh người chậm rãi bốc lên đến đỉnh phong, bắt đầu đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu hành. Thành công đầu nhập thọ nguyên diễn hóa tu hành. Thứ 10.00005, Tuế Nguyệt Luân Hồi Kinh tiểu thành, ngươi lần nữa nếm thử đưa sinh linh vào luân hồi, ngươi thành công thứ 3 và 5, sinh linh luân hồi chi đạo phức tạp nhiều biến, mặc dù ngươi có thể đưa sinh linh vãng sinh luân hồi, nhưng kết quả không thể làm gì, không cũng biết. Thứ 7 và 5, Tuế Nguyệt Luân Hồi Kinh đại thành, ngươi kết hợp đã từng thấy luân hồi ấn lập nên thuộc về mình đạo ấn. Năm thứ 10 bạn, uy nhất cảnh ngươi đi chi đạo đã tiến không thể tiến, thuận theo tự nhiên đánh vỡ thông thiên chi môn. Thọ nguyên 5000. Trong hư vô, đạo này thân ảnh áo trắng càng phát ra thần thánh siêu nhiên. Đại đạo thiên âm từ vô tận chỗ cao rơi vào trong hai, linh hai nhức óc. Trong lúc hoảng hốt, một đạo núi liền trời đất từ đầu đến cuối, tựa như tuyên cổ cửu viễn liền tồn tại đại đạo cổ lộ xuất hiện ở trước mắt. Mà lúc này là Trần, chỉ là đầu này thông thiên cổ lộ chiều thánh giả đuổi theo người. Linh hồn của hắn ý thức đứng tại luân hồi con đường phía trên, nhìn xem nhìn không thấy bờ phía trước, thâm thúy mà yên tĩnh. Cuối cùng là vạn linh ban đầu cùng quy tịch chi địa. Thiên địa vốn không luân hồi, toàn bộ sinh linh sau khi chết toàn bộ hóa thành thuần túy nhất bản nguyên tiêu tán, hoặc là nhận những nhân tố khác ảnh hưởng, trở thành oan hồn, hồn linh chi lưu. Từ vị thứ nhất đi đến luân hồi chi đạo tồn tại cổ lão bắt đầu. Luân hồi xuất hiện, cửu thiên toàn bộ sinh linh ấn tượng đầu tiên chính là U Minh Thiên vị kia. Hiện tại, đầu này nguyên thủy đạo đồ lại thêm ra một vị cầu đạo giả. Thật sự là luân hồi chi đạo bậc cửa quá cao, sở tu chi phức tạp, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Lạc Trần cũng là bởi vì không thiếu hụt thọ nguyên, tiền kỳ trời đất xui khiến nhập môn. Vô hình áp bách quét sạch trong lòng. Lạc Trần cũng không cái gì động tác, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước mấy thước, thân ảnh chậm rãi biến mất. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện. Oanh, biến hóa của ngoại giới càng thêm kinh người. Trong hư vô có vạn thánh hư ảnh đối với Lạc Trần chiếu bái, kim liên hư không mà sinh, long vượng vẩn quanh thân hư không. Vô số cảm ngộ hóa thành ký ức dòng lũ điên cuồng chui vào Lạc Trần não hải, để hắn ý thức hãm sâu trong đó. Thiên địa linh vận hư không mà sinh, hóa thành hai màu đen trắng đạo vận linh cơ, giống như gió lốc bao trùm thân thể của hắn. Lạc Trần đắm chìm tại trong tu luyện, quên mất ngoại vật. Sau 3 tháng, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, kim quang lóe ánh vạch phá không gian đen kịt, tan biến tại không biết. Trở về chỗ thông thiên đường ảo diệu, hắn nắm chặt bàn tay, đối với một chỗ hư nắm, vô tận thần lực phun trào, cuối cùng chậm rãi bung ra. Hắn cảm giác chính mình một tay liền có thể bóp nát dấu ở trong hư vô thiên võ tiểu thế giới. Đây cũng không phải là ảo giác. Hàng rào thế giới ở trước mặt hắn như là giấy giống như yếu đất. Cho dù là Hoàng Thiên Đạo vực hàng rào, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Thông thiên cảnh, dù là đặt ở trong cửu thiên, cũng là chân chính cường giả đỉnh cao, bá chủ một phương. Trong lòng đến từ cựu Tiêu Hoàng Đình áp lực lập tức tiêu tán không thấy. Lạc Trần đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, không có gấp tiến về đạo vực độ kiếp. Hắn cần làm tốt hết thể chuẩn bị. Trên mặt nổi hắn cùng cựu Tiêu Hoàng Đình xem như tử địch, dù sao chém giết đối phương ba tôn quý nhất cảnh. Thái Hư Thánh Địa Thánh Tử cũng coi là đắc tội, khó tránh khỏi không sẽ tìm đến báo thù. Âm thầm, cũng là hắn vấn đề lo lắng nhất. U Minh Thiên, Cửu U Hồn Phủ. Bước vào thông thiên cảnh đằng sau, hắn liền biết được, Nguyên Thủy Đạo Đồ ẩn chứa hung hiểm. Luân Hồi Chi Đạo đỉnh điểm chính là Cửu U Hồn Phủ vị kia. Tương lai tất có đạo tranh. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương thái độ, đây mới là nhất làm cho người lo lắng. Nếu như tôn này tồn tại cổ lão không muốn thể diện, cưỡng ép đối với hắn một tên tiểu bối xuất thủ. Cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi, chỉ có thể tự nhận không may. Mặc dù xác suất này rất nhỏ, xác suất lớn là đối phương sẽ không để ý chính mình cái này kẻ đến sau. Nhưng mọi thứ chỉ sợ vào nhất, Cửu U Hồn Phủ có thể hay không tại ta là thông thiên cảnh lúc xuất thủ. Lạc Trần ở trong lòng cẩn thận hỏi thăm, phải chăng tiêu hao 100.0005 thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán. 100.0005 Lạc Trần đầu tiên là nhẹ nhàng lắc đầu. 100.0005 nằm trong dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền bắt đầu thiên cơ diễn toán. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu diễn hóa phù giao. Tiêu hao thọ nguyên diễn hóa phù giao. Thứ 10.0005, ngươi cảm ngộ thời gian đại đạo thứ 5 và 5, ngươi cảm ngộ thời gian đại đạo thứ 15 và 5, ngươi cảm ngộ thiên địa thời gian chi đạo, ngươi lĩnh ngộ một tia thời gian chân ý, phù giao viên mãn, cửu thiên cấp tốc, cực hạn có thể tạm dừng thời gian. 150.0000 thọ nguyên đầu nhập, phù giao rốt cục viên mãn. Phàm là liên quan đến thiên địa bản nguyên chi lực lĩnh vực thần thông đạo pháp, chỗ tiêu hao đều là 100.0000 cấp bước. Lạc Trần âm thầm tính toán, quanh thân hư không phảng phất lâm vào thời gian tạm dừng. Dù là hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng nguyên địa không động, cho người cảm giác cũng rất quỷ dị, lập lòe. Cửu thiên đệ nhất cực tốc viên mãn, tự thân nội tình lại lần nữa tăng cường mấy phần. Dù là đối mặt uy tín lâu năm thông thiên cảnh, không địch lại cũng sẽ không bị thua. Thọ nguyên 34.13 vạn, tốc độ tiến bộ quá nhanh, ta các loại thần thông võ học cũng cần tăng lên hoặc là thay đổi, tự thân chiến lực cũng không có kéo đến cao nhất. Võ Thiên Thành ngay lúc đó thể chất đặc thù, dị tượng kinh người, cho hắn mang đến tăng lên quá mức khủng bố, có lẽ ta cũng có thể hạ công phu. Lạc Trần nhìn qua Hoàng Thiên Đạo vực hàng rào, quyết định độ kiếp sự tình có thể tạm hoãn. Tuế Nguyệt Luân Hồi Kinh là ta sáng tạo, bây giờ đại thành chính là cực hạn, trừ phi đại đạo có thành tựu, không phải vậy bản kinh văn này mãi mãi cũng là đợi bổ sung trạng thái. Cửu U Hồn Phủ có thể hay không tại ta thông thiên cảnh lúc ra tay với ta? Lạc Trần cuối cùng vẫn là ở trong lòng hỏi vấn đề này. Điều này rất trọng yếu, đến mức tương lai bố cục đều muốn vây quanh đáp án này. Phải chăng tiêu hao 100.0005 thọ nguyên, hoàn thành tiên cơ diễn toán? Là. Tại Lạc Trần trong ánh mắt mong chờ, trong thức hải, một đạo tin tức chậm rãi hiện hiện. Sẽ không, nhưng ngươi lúc độ kiếp có xác suất phát động luân hồi con đường mê tất chi họa. Thọ nguyên 34.3 vạn, nhìn xem trên bảng khấu trừ 100.0000 thọ nguyên. Lạc Trần trong lòng đau xót, quá mắc. Cũng may bảng cho ra đáp án là hướng phương hướng tốt phát triển. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Mê tất chi họa là cái gì? Lạc Trần chú ý tới bảng nhắc nhở, trong lòng hỏi thăm. Phải chăng tiêu hao 5.5 vạn thọ nguyên, hoàn thành tiên cơ diễn toán? Lạc Trần nhìn một chút tự thân còn thừa thọ nguyên, quả quyết lắc đầu. Nhưng phạm là dính đến cường giả đỉnh cao thiên cơ, tiêu hao thọ nguyên đều là tăng vọt. Một đợt này xuống tới, liền phung phí hơn 300.0000 thọ nguyên. Lạc Trần cười khổ một tiếng, thu liễm lại tự thân khí tức, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong hư vô. Còn thừa lại 30.0000 thọ nguyên, đối với hắn bây giờ tới nói, như là hạt cát trong sa mạc, còn cần tiếp tục trở về lắng đọng. Chương 152, Chấn Huyền Cổ Đạo. Chương 152, Chấn Huyền Cổ Đạo. Tu vi đạt tới thông thiên cảnh đằng sau, Lạc Trần hết thể bế quan hơn 3 tháng, thực lực tăng vọt gấp mấy chục lần, đồng thời cảm nhận được ít đi rất nhiều trói buộc. Những trói buộc này đến từ thiên địa quy tắc đối với chúng sinh trói buộc, vì vững chắc thế giới mà thiết kế giới. Nhưng thông thiên cảnh đằng sau, thật sự là một bước lên trời. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hình như có thiên ý lưu chuyển, tuyệt không thể tả. Lạc Trần một bước đi vào thiên võ tiểu thế giới hàng rào trước, không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, liền trực tiếp chậm rãi xuyên qua hàng rào. Thiên ý tăng thêm, như có thần trợ. Trở lại trấn Ma Ti, Lạc Trần đầu tiên là quan sát một chút côn bằng chứng. 3 tháng không thấy, toàn bộ côn bằng chứng trong đó ẩn chứa sinh linh khí tức càng phát ra thành thục nặng nề. Nhẹ nhàng nuốt ve tràn ngập mãng hoang khí tức vỏ trứng, Lạc Trần thấp giọng mở miệng: "Mau mau xuất thế đi." Côn bằng chứng trong đó sinh linh dường như nghe được bình thường, toàn bộ cự đàn có chút rung động, phản phất tại đáp lại Lạc Trần. Lạc Trần mỉm cười, có thể cảm nhận được, trong đó sinh linh đã tại một bước cuối cùng, nhiều nhất 1 năm nửa năm liền sẽ xuất thế. Trở lại hậu phương trong cung điện, Lạc Trần lần đầu tiên liền thấy được trên mặt bàn một phong thư. 3 tháng chưa về, có thể đi vào đỉnh núi chỗ ở chỉ có Liêu Nguyên Giao một người mà thôi. Lạc Trần khẽ giật mình, cảm giác được tiểu muội vẫn như cũ an toàn ở tại tổng bộ. Lúc này mới không nhanh không chậm cầm lấy thư tín quan sát, mở ra tùy ý nhìn lướt qua. Trong đó nội dung là song nhưng tại tâm. Thư tín nội dung rất đơn giản. Võ đế bởi vì cưỡng ép đột phá thất bại, thọ nguyên hao hết mà chết. Trước khi chết, chuẩn bị cho tiểu hoàng tử Võ Thiên Thành. Võ Thiên Thành đã tại nửa tháng trước đăng cơ xưng đế. Đồng thời, đại càn hoàng triều thời kỳ, uy ẩn thật lâu thiên cơ các lại lần nữa xuất thế, rơi vào đại địa đô, các chủ tiếp tục được tôn sùng là quốc sư. Lạc Trần nhìn đến đây, trong lòng là thật kinh ngạc. Võ Thiên Thành hắn có thể xác định là đi qua luân hồi lộ cường giả chuyển thế. Bây giờ đã đánh vỡ mê trong thai. Như vậy, hắn thì như thế nào để ý vùng tiểu thế giới này hoàng triều vị trí? Trừ phi, cái này sớm tại trong kế hoạch của bọn hắn. Đại Tân hoàng triều, Võ Thiên Thành không phải là muốn lấy đi đường xưa đi. Có nắm chắc như vậy? Lạc Trần thật sâu không hiểu, trong lòng suy đoán. Bây giờ Đại Võ hoàng triều đã sớm đem Cửu Châu Thiên Hạ triệt để nắm giữ. Có được Chấn Ma Ti cùng Thiên Cơ các hai tòa này siêu nhiên thế lực, không người nào dám tới đối nghịch. Dù là Lạc Trần mấy năm gần đây đều rất địa thấp, nhưng không có người sẽ coi nhẹ hắn tồn tại, chỉ cần hắn còn tại một ngày, bản thân liền là uy hiếp. Ngược lại bởi vì hắn thật lâu không có xuất thủ duyên cớ, Cửu Châu Thiên Hạ liên quan tới hắn truyền thuyết càng ngày càng thần. Tiểu Hữu, tới đây một lần. Lạc Trần thu hồi thư, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng quen thuộc lời nói. Thiên Cơ các chủ. Trong lòng kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Thân ảnh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Lạc Trần lại xuất hiện lúc, cũng đã thân ở Thiên Cơ các quan tinh đài phía trên. Hắn đánh ra trung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này Thiên Cơ các không còn ẩn nấp tại dưới trời sao, mà là rơi vào đế đô hướng đông nam trong một chỗ sân cốc. Lồng lộng gác cao do bốn cái chống trời ngọc trụ năm nâng, cả tòa lầu các rộng rãi mà trang nghiêm, cho người ta một loại cảm giác gác bách vô hình. Lạc Trần không phát ra gì, tùy ý ngồi xếp bằng các chủ đối diện, cười hỏi: "Các chủ, đây là Hạ Phàm, gọi ta đến đây có gì chỉ giáo?" Thiên Cơ các chủ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lạc Trần hai mắt, cảm khái nói: "Ta muốn xin mời tiểu hữu giúp ta mở ra Bắc Hải chỗ sâu bảo khố." Nghe thấy lời này, Lạc Trần tinh thần tỉnh táo, tò mò hỏi: "Bên trong có cái gì?" Hắn đã sớm biết Bắc Hải có đại tần di dân lưu lại bảo khố. Đây là đại tần di dân vì hậu bối lưu lại sinh lộ. Lạc Trần thực lực đầy đủ mở ra bảo khố thời điểm, giá trị bản thân đã không ít, đối với bảo khố hứng thú không lớn, liền không có đi cướp đoạt đại tần di dân vì hậu đại lưu lại đồ vật. Không nghĩ tới, hôm nay các chủ lại có nhu cầu này. Trong đó một chút tài nguyên tiểu hữu chỉ sợ cũng chướng mắt. Các chủ cười cười, có chút bất đắc dĩ. Bảo khố chỗ sâu, có mặt khác một đầu cổ đạo, đó là đại tần di dân ngạnh sinh sinh từ trong hư không tạc ra tới. Lạc Trần nhíu mày, hỏi: "Cổ đạo này thông hướng nơi nào?" Các chủ lạnh nhạt nói ra: "Thiên Võ tiểu thế giới tọa lạc tại Hoàng Cực Tiên cùng Chấn Huyền Thiên hư vô trong khe hẹp. Bắc Hải cổ đạo này chính là thông hướng Chấn Huyền Thiên, Chấn Huyền đạo vực." Nghe các chủ giới thiệu, Lạc Trần giật mình, chắc không được Bắc Hải bảo khố bị đại tần di dân coi là một con đường sống. Trong đó xác thực cần giấu đi một con đường. "Các ngươi đây là muốn tiến vào Chấn Huyền Thiên tu hành?" Lạc Trần hiếu kỳ hỏi thăm. Võ Thiên Thành vừa mới trở về, đồng thời đăng cơ xứng đế, kế thừa đại võ hoàng triều, hiện tại lại dự định mở Chấn Huyền cổ đạo. Động tác của đối phương có chút nhanh, a hoàng chủ cần Chấn Huyền Thiên bên trong tài nguyên. Các chủ biết việc này không gạt được Lạc Trần, thản nhiên nói. Nghe thấy hắn đối với Võ Thiên Thành xưng hô, Lạc Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng giật mình. Võ Thiên Thành, nguyên lai chính là đại tần hoàng triều hoàng chủ, cũng chỉ có khả năng này. "Có thể, ta đáp ứng." Lạc Trần gật đầu đáp ứng, "Thiện tay mà thôi." Hắn ở tại đại võ địa bàn, coi như là giao phí bảo hộ. Lạc Trần rời đi, thân ảnh trở lại Chấn Ma Ti. Thật lâu, Thiên Cơ các bên trong, một đạo thân ảnh uy nghiêm chậm rãi bước vào. Lúc này Võ Thiên Thành, quanh thân khí chất siêu nhiên, không giận tự uy. Mặc dù hai gò má hơi có vẻ non nớt, nhưng này song uy nghiêm hai con ngươi lại bao hàm tang thương thâm thúy. "Hoàng chủ." Thiên Cơ các chủ đứng dậy đón lấy, cười nhạt ở giữa là cung kính phát ra từ nội tâm. Võ Thiên Thành khẽ gật đầu. "Hán, có thể tin được không?" Thanh âm không nhanh không chậm, có không phù hợp niên kỷ trầm ổn. Các chủ vừa cười vừa nói: "Hoàng chủ yên tâm, người này mặc dù có thủ thất báo, sát phạt quyết đoán, nhưng cũng trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta cùng hắn cũng không cái gì xung đột lợi ích, hắn làm người đạm mạc, trừ hảo hữu thân nhân, sự tình khác đều là lạnh nhạt đối đãi. Ta từng tới kết giao, kết qua vài lần thiện duyên, cuối cùng cũng có hồi báo." Võ Thiên Thành gật đầu, thân hình cao lớn đứng tại quan tinh đài bên trên. Thâm thúy hai con ngươi nhìn qua Bắc Hải, không biết trong lòng đang suy tư điều gì. Một bên khác, Lạc Trần cũng không có sốt ruột tiến về Bắc Hải, mà là trở lại Chấn Ma Ti, cùng tiểu muội gặp nhau, tại nàng nơi đó chờ đợi nửa ngày, thuận tiện quan tâm một chút tu vi của nàng tiến độ. Bây giờ Liễu Nguyên Giao đã lâm vào bình cảnh một năm, tu vi không được tiến thêm thước. Nàng cũng hiểu biết chính mình thiên tư như thế nào, đem càng nhiều tinh lực đầu nhập Chấn Ma Ti trong sự quản lý. Mỗi ngày mặc dù kiên trì tu hành, lại không nhìn thấy một tia tiến bộ, nàng cũng rất tuyệt vọng. Lạc Trần vuốt vuốt đầu của đối phương, cười an ủi: "Đây là đại ca cho ngươi tìm được thiên tài địa bảo, ngươi phục dụng nhìn xem biết đánh vỡ hay không bình cảnh." Nhìn xem tiểu muội nụ cười vui mừng, Lạc Trần cảm thấy vui mừng. Chạm vạng tối thời điểm, từ trong thành mua hai bình rượu ngon, liền bước vào Bắc Hải hải vực. Bắc Hải trung tâm một chỗ hải vực, sóng lớn quay cuồng, có sinh linh khủng bố chậm rãi nổi lên mặt nước. Đây là một đầu trở đi sơn nhạc cự quy, hình thể khổng lồ, tứ chi như chống trời chi trụ, đứng ở trên mặt biển. Quanh thân quấn quanh thủy nguyên, hình thành từng đạo vòi rồng, tàn phá lấy hải vực. Hiển nhiên là tại tu hành. Lạc Trần từ đại võ hoàng đô mà đến, nhìn thấy cố nhân, mở miệng cười: "Lý tiền bối, ta tới thăm ngươi. Đi ngang qua Bắc Hải, tự nhiên muốn đến thăm một phen." Chương 153, 400,000 vạn nguyên, khai thiên cựu kiếp đạo. Chương 153, 400,000 vạn nguyên, khai thiên cựu kiếp đạo. Bắc Hải Cự Quy ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kim quang. Từ khi Đại Võ Hoàng Triều nhất thống Cửu Châu đằng sau, Bắc Hải Tam Thập Lục Động Thiên liền trở về lãnh địa bên trong. Sau trận chiến này, thứ nhất động chủ bất lạc, để Bắc Hải Động Thiên tổn thất nặng nề, uy vọng trên phạm vi lớn hạ xuống. Cũng may Lý Trường Sinh cùng Bắc Hải thần nữ kịp thời ổn định cục diện. Thêm nữa Lý Trường Sinh cùng Lạc Trần quan hệ, dù là ẩn nấp tại Bắc Hải cái kia hai đầu giao long cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Thời gian ngược lại là trải qua thông dong tự tại. Lý Trường Sinh như trước vẫn là niết bàn tứ chuyển tu vi. Tuổi thọ của hắn viễn siêu bình thường thiên địa thần thánh, hai hại chính là tu vi tăng trưởng quá chậm. Trông thấy Lạc Trần, Cự Quy nhảy ra mặt biển, giữa không trung hóa thành hình người. Võ Thánh đại nhân, mấy năm không thấy phong thái vẫn như cũ. Lý Trường Sinh cười ha hả đi tới gần, trong giọng nói mang theo cung kính. Ha ha, hai người chúng ta xem như quen biết đã lâu, không cần như vậy. Lạc Trần nhẹ nhàng lắc đầu, giơ hai bình rượu ngon. Chuyến này mang theo hai bình rượu ngon, không mời ta xuống dưới uống hai chén. Lý Trường Sinh hơi sững sờ. Ngay sau đó, trên mặt câu nệ cũng đã biến mất một chút. Nhìn xem cùng lúc trước thái độ không khác chút nào Lạc Trần. Lý Trường Sinh lúc này mới hoàn hồn, trong giọng nói cũng có được mang theo hào hứng. Đi, hôm nay Bắc Hải Động Tiên vừa vặn có một nhóm thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Lạc Trần theo Lý Trường Sinh đi vào Bắc Hải trong động tiên. Sau đó, Bắc Hải thần nữ nghe nói việc này, cũng tới tiếp khách. Nói đến, vị nữ tử này cùng Võ Thiên Thành một thế này mẹ đẻ thế nhưng là thân tỉ muội. Có tầng quan hệ này, tương lai tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Lạc Trần tại Bắc Hải trong động tiên cùng lão Hưu ôn chuyện đến sáng sớm hôm sau mới rời đi. Vô thanh vô tức, chỉ có hai người biết hắn đến. Bắc Hải chỗ sâu, có một đạo sâu đạt vạn mét khe nước lớn, nơi đây có thể nói là sinh linh cấm địa. Không có ánh nắng cùng sinh vật, sâu thẳm mà quỷ dị. Một đạo sóng nước nộn nhạo lên. Lạc Trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện, trên thân còn mang theo một tia mùi rượu. Nhìn qua đạo này đáy biển khe nước, Lạc Trần đánh ra một đạo thần lực, trước mặt hư không rung động, hiện ra một đạo cửa thanh đồng. Cùng Hoàng Thiên cổ đạo cuối tòa kia cửa thanh đồng tương đương. Đưa tay đưa nắm, cửa thanh đồng chập chờn chấn động. U tĩnh trong biển sâu, hình như có gông xiềng âm thanh quân quẩn. Giang giác. Đương theo lấy một tiếng thanh thúy giòn vang, cuốn quanh cửa thanh đồng vô hình gông xiềng trong nháy mắt vỡ nát. Lạc Trần nghĩ nghĩ, lúc đầu đối với đồ vật bên trong cũng không hiếu kỳ, nhưng là đến đều tới, vào xem cũng không đáng ma bệnh. Hắn một bước phóng ra, thân hình tan biến tại biển sâu trong bóng tối. Trước mắt ánh sáng lóe lên, Lạc Trần đã đưa thân vào một mảnh bình nguyên. Nhìn qua tứ phương, nơi này là cùng loại với Tuyệt Tiên cấm địa như vậy một cái giảm sóc địa khu. Cả phiến tiên địa không hơn trăm dặm lớn nhỏ, khu vực trung tâm thành lập vài tòa hành cung. Lạc Trần thần thức quét qua, trong hành cung trận pháp cấm chế thùng rỗng kêu to, trong đó chồng chất bảo vật tài nguyên thu hết vào mắt, trừ một chút đặc thù đồ vật. Đại bộ phận tài nguyên đều tại trong dòng sông lịch sử hóa thành tro bụi, hoặc là năng lượng trên phạm vi lớn hạ xuống, trở thành phàm phẩm. Lạc Trần trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào trung tâm trên cung điện. Ở trong đó, có một phương tràn ngập bàng bạc long khí ao nước. Tại hắn thần thức phía dưới, ao nước này tựa như ẩn chứa trong đó một phương thiên địa, trong đó có 9 con rồng lớn xoay quanh ngủ say nơi này. Đây là 9 đầu long mạch. Lạc Trần kinh ngạc, có người dùng đại thần thông, ở nhiếp 9 đầu khổng lồ long mạch khốn tại nơi đây. Cái này tất nhiên không phải tiểu thế giới long mạch, có thể thai nghén như thế tồn tại, chỉ có Hoàng Thiên đạo vực. Lạc Trần cảm thán, Đại Tân Hoàng triều sụp đổ vài và năm, còn có các loại nội tình ẩn tàng. Võ Thiên Thành ở kiếp trước, xem ra làm rất nhiều chuẩn bị. Dãy cung điện bên trong đều có đại trận bao phủ. Lạc Trần không có mở ra pháp môn, cũng không có hứng thú, liền không có xâm nhập. Nhìn một cái cuối tầm mắt hư vô cổ đạo, Lạc Trần thân ảnh chậm rãi rời đi. Mặc dù hắn hiện tại đối với Chấn Huyền Thiên cũng thật tò mò, nhưng hắn một khi tiến vào đạo vực bên trong, tất nhiên gây nên thông thiên kiếp số. Hiện tại còn không phải thời điểm. Sau một ngày, không người yên tĩnh vạn mét đáy biển khe nước phụ cận. Trừ Lạc Trần lại lần nữa có sinh linh xâm nhập. Hai đầu khổng lồ long ảnh phá vỡ hải vực, uy nghiêm mắt rồng nhìn về phía đáy biển một chỗ, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Đại cơ duyên. Ngao Hoàng trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Năm đó từ Nam Diệu Hoàng triều thua chạy, Lạc Trần thân ảnh tựa như cùng như ác mộng thường xuyên bao phủ tâm thần của hắn. Một ngày trước, Ngao Hoàng tại Bắc Hải trong rãnh biển ngủ say bế quan, đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Doa đến hắn còn tưởng rằng là Lạc Trần tới tìm hắn, vừa định phải quỳ cầu xin tha thứ. Lạc Trần khí tức lại biến mất vô tung vô ảnh. Ngao Hoàng trong động phủ trầm mặc một ngày, lúc này mới dám đi ra ngoài tìm tòi nghiên cứu. Thuận khí hơi thở chỉ dẫn, thấy được đạo này cửa thanh đồng, mặc dù không rõ ràng trong đó có cái gì, Ngao Hoàng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Cùng tại Bắc Hải bất ức chờ chết, còn không bằng liệu một phen. Quyết định, liền dẫn có đồng dạng tâm tư Ngao Thánh cùng nhau đến đây. Hai đầu giao long liếc nhau, cùng nhau trốn vào giới môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đế đô, Thiên Cơ Các, giới môn mở ra. Lạc Trần ung dung đi vào trong đó, cười nói một tiếng. Tiểu Hữu, đa tạ. Các chủ mang theo một tia chân thành nói lời cảm tạ. Hai người nói chuyện phiếm thời khắc, đồng thời nhìn về phía Bắc Hải phương vị. Các chủ, vì sao bỏ mặc cái này hai đầu giao long rời đi? Lạc Trần thu hồi ánh mắt, có thể dẫn đạo cái này hai đầu giao long phát giác được giới môn, chỉ có thể là trước mắt vị này xuất thủ. Đối phương không thể nào là truy tung khí tức của hắn mà quá khứ. Điểm ấy tự tin vẫn phải có. Tiểu thế giới không có vọt long môn điều kiện, bọn hắn tiến vào Chấn Huyền Thiên, ngược lại là có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá là một bước nhàn kỳ. Các chủ sờ lấy sợi râu, lạnh nhạt nói ra. Lạc Trần âm thầm là hai đầu giao long mặc niệm. Vốn cho rằng là biển rộng mặc cá bơi, thật tình không biết, vẫn tại người tính toán bên trong. Lại qua một năm, Lạc Trần đã 35 tuổi, thu hoạch được năm nay thọ nguyên đằng sau. Lần này, thiên võ thế giới các nơi trấn ma đại ngục cho hắn cung cấp 37 vạn năm thọ nguyên. Tăng thêm trước đó 30.000 tuổi thọ đột phá 40 vạn cửa ải lớn. Thọ nguyên, 35, 40 vạn công pháp võ kỹ, thần thông đạo pháp đều cần từng bước một tăng lên. Lạc Trần lại về tới Hoàng Thiên cổ đạo chỗ sâu. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành hắn chuyên môn bế quan đột phá chi địa. Càng nghĩ, Lạc Trần vẫn cảm thấy trước tăng lên một chút đạo pháp, tới trước 50.000 niên thí thử nghiệm. Lạc Trần hướng phía liệt khung thất tuyệt đao đầu nhập thọ nguyên tiến hành diễn hóa tu hành. Từng đạo tiếng nhắc nhở liên tiếp nhảy ra. 20.000 năm sau, liệt khung thất tuyệt đao tấn thăng làm khai thiên cựu kiếp đao. 50.000 năm sau, khai thiên cựu kiếp đao đạt tới viên mãn, đạt đến hóa cảnh. Khai thiên cựu kiếp đao, lấy liệt khung thất tuyệt đao một thức sau cùng, khai thiên. Làm cơ sở, diễn sinh ra chín đao. Đao cương minh ngông, trấn áp thiên địa. Lạc Trần mở ra hai con người, trong mắt sáng tỏ, phong mang tất lộ. Trong đầu, vô số đao pháp cảm ngộ tràn vào, phản phất bẩm sinh. Thật là bá đạo khai thiên cựu kiếp đao. Lấy hắn bây giờ tu vi thi triển, là thật có thể làm được vỡ ra thiên địa cảnh giới. Chiến lực tăng lên trên diện rộng, hơi đền bù một chỗ thiếu khuyết. Lạc Trần trong lòng cao hứng, ánh mắt vừa nhìn về phía mặt khác. Chương 154, ngày kia hỗn độn thể. Chương 154, ngày kia hỗn độn thể. Nếu như ta chuyên tu thể chất, phải chăng có thể thủy biến? Lạc Trần sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Võ Thiên Thành thánh thể thức tỉnh thời điểm, để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Đã từng hắn cũng không thèm để ý phương diện, hiện tại có đầy đủ thọ nguyên, có thể thích hợp nếm thử diễn hóa một phen. Hắn bây giờ thể chất cũng không tính là phàm thể, trải qua niết bàn cảnh 9 lần niết bàn, thể chất đã phát sinh thủy biến. Nhưng nếu là cùng Cựu Thiên Đạo vực bên trong thánh thể thần thể so sánh, chỉ sợ còn có chênh lệch không nhỏ. Trước đầu nhập 100.000 năm nhìn xem. Lạc Trần quyết định, lấy âm dương là thuộc tính, thôi diễn thể chất. Từng đạo tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Lạc Trần sắc mặt bình tĩnh, khép hờ hai con ngươi, không có bất kỳ biến hóa nào. 30.000 năm, thể chất lần thứ nhất thủy biến, dẫn động thiên địa âm dương nhị khí chú thể, trong nhất cử nhất động âm dương điên đảo. 90.000 năm, thể chất nghịch phản tiên thiên, bản nguyên tăng gọi, thực lực đại tăng. 100.000 năm, tiên thiên âm dương thánh thể tiểu thành, hoàn mỹ phù hợp tự thân đại đạo. Lạc Trần mày nhắc lại. 100.000 năm, mới khó khăn lắm tiểu thành, cố nén đau lòng, tiếp tục thôi diễn. 150.000 năm, tiên thiên âm dương thánh thể đại thành, âm dương tương hợp, diễn sinh hỗn độn. 250.000 năm, hỗn độn thể xuất thế, đại đạo cộng minh, gần như là đạo. Trong hư vô, hỗn độn khí lưu trào lên, càng tụ càng nhiều. Thời gian dần trôi qua đem Lạc Trần quanh thân bao khỏa, ngưng tụ trở thành một đoàn tối tăm mở mịt quang kén. Quang kén chừng 10 trượng lớn nhỏ, mặt ngoài chảy xuôi khó nói nên lời đạo vận. Khi thì hiện hóa ra sông núi Nhật Nguyệt hư ảnh, khi thì lại diễn hóa Long Phượng Kỳ Lân hình dáng. Hư ảnh sinh diệt ở giữa, có pháp tắc xiển xích như ẩn như hiện, phát ra thanh thủy chênh chênh thanh âm. Quang kén chìm nổi tại trong hư vô. Một tháng sau, quang kén run lên bần bật, một đạo tráng kiện hỗn độn cổ sáng phóng lên tận trời, đâm thẳng hư vô thâm không. Đem không gian đen kịt mở ra một đầu lưu quang thông đạo. Cổ sáng đụng vào Hoàng Thiên Đạo vực hàng rào phía trên, khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Giang giác ổn định lại cứng cỏi đạo vực hàng rào bị kích phá. Cổ sáng xu thế không giảm, nối liền trời đất, uy áp kinh khủng che đậy thiên vũ. Sát na ở giữa, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hoàng Thiên Đạo vực thế lực khắp nơi đại năng đều có nhận thấy, nhìn về phía cổ sáng dâng lên địa phương. Trong mắt lóe lên kinh hãi cùng tham lam. Thật cường đại thánh thể bản nguyên. Đây là hỗn độn thể. Một thế này, lại có hỗn độn thể xuất thế. Hoàng Thiên Đạo vực vô số thế lực điên cuồng, đây chính là cửu thiên vạn cổ đến nay, xếp hạng 5 vị trí đầu thể chất, chưa bao giờ rơi qua đội. Mỗi một thế hỗn độn thể xuất thế, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai chí ít cũng là hợp đạo cảnh tồn tại. Khoảng cách của sáng gần nhất định phong thế lực, chính là một mực tại Linh Khư Hải ngồi chờ Lạc Trần Cửu Tiêu Hoàng Đình. Cửu Tiêu Hoàng Đình hoàng chủ tại Côn Bằng cổ thành bế quan, cảm nhận được phương này khí tức, đột nhiên phá quan mà ra, phía sau hình như có long ảnh xoay quanh. Hỗn độn khí, đây là hỗn độn thể xuất thế. Không đối, không phải tiên tiên hỗn độn thể. Là vị đạo hữu nào tại Linh Khư Hải tu hành sao? Thân là một tôn uy tín lâu năm thông thiên cảnh tồn tại, dù là cách nhau rất xa khoảng cách, hắn vẫn như cũ từ đó phân biệt ra được không ít tin tức. Tôn này thức tỉnh hỗn độn thể sinh linh, chí ít cũng là thông thiên cảnh tu vi. Cái này bỏ đi hắn muốn tiến về suy nghĩ. Cô sáng kéo dài trọn vẹn một nén hương, vừa rồi thu liễm. Khi Hoàng Thiên Đạo vực thế lực khắp nơi chạy đến thời khắc, vùng thiên địa này chỉ có còn sót lại khí tức ba động, không thu hoạch được gì. Hư vô đen kịt bên trong, quang kén thì là tại lúc này chậm rãi vỡ ra một cái khe, lộ ra một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất tận chứa toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Hỗn độn thể. Lạc Trần cảm thụ được trong thân thể phun trào khủng bố bản nguyên, trong mắt tinh mang lóe lên, nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay hỗn độn khí lưu tràn ngập, lưu chuyển ở giữa, phảng phất tại diễn hóa một phương vũ trụ. Đáng tiếc là ngày kia, Lạc Trần trong lòng tự nói, cảm thụ được thể chất biến hóa, tương lai thọ nguyên sung túc, tất nhiên muốn tiếp tục đầu nhập, không tiếc lại giới, bởi vì hỗn độn thể đằng giá còn thừa lại 100.000 thọ nguyên. Lạc Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, một mạch đem vùi đầu vào đạo hạnh trong tu hành. Phải chăng đầu nhập 100.000 thọ nguyên diễn hóa tu hành? Là thứ 10.000 năm, người bế quan cảm ngộ đại đạo, bởi vì thức tỉnh hỗn độn thể, thân hòa đại đạo bản nguyên, phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí tu hành, ngươi đại đạo cảm ngộ gia tăng mấy lần. Thứ 5 và 5, ngươi tại luân hồi trên đại đạo, phóng ra 50 bước, tiến bộ kinh người. Năm thứ 10 vạn, ngươi tại luân hồi trên đại đạo, phóng ra trên 100 bước, thực lực tăng lên. Thọ nguyên 35, 2076. Không. Lạc Trần phảng phất tiến vào hiện giả hình thức. Thông thiên cảnh, đặt vào đại đạo chi lộ, bắt đầu tìm hiểu đạo pháp, càng là cường đại đại đạo, tiêu hao thọ nguyên càng là khổng lồ. Lạc Trần đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Hắn lấy thọ nguyên đi diễn hóa quá trình tu luyện, giảm bớt tài nguyên cùng hiện thực thời gian tiêu hao, cái này áp xúc quá trình cũng sẽ sinh ra mặt khác thọ nguyên tiêu hao. Đây cũng là thọ nguyên tiêu hao to lớn như vậy một nguyên nhân. Phung phí không còn sau, nhìn một chút hư vô chỗ sâu đạo vực hàng rào, thân ảnh chậm rãi biến mất. Chỉ là một bước, hắn liền về tới thiên võ tiểu thế giới bên trong. Về sau không có khả năng lại hoàng thiên cổ đạo phụ cận. Các đạo vực hàng rào, Lạc Trần đều đã nhận ra rất cường đại khí tức. Cái này ngoài Lạc Trần dự kiến, về sau xem ra cần càng thêm cẩn thận. Cửu thiên đạo vực ngọa hổ thằng long, đằng sau lúc độ kiếp, hắn càng là cần che giấu tung tích. Nếu để cho người biết Lạc Trần biến mất một năm nửa năm, trực tiếp bước vào thông thiên cảnh. Tin tức vừa ra, mặt khác đạo vực thánh địa cường giả đều sẽ cùng nhau xuất động. Đến lúc đó, coi như không tốt thu tràng. Sau đó 3 ngày, Lạc Trần vẫn tại trấn Ma Ti trải qua thâm cư không ra ngoài sinh hoạt. Hắn tại đỉnh núi nuôi một con mèo, một con mèo đen, mỗi ngày chính là đùa mèo lưu điểu, thong dong tự tại. Ngồi xếp bằng đỉnh núi, nhìn xem vân quyển vân thư. Đại ca, một ngày này, Liễu Nguyên Giao tràn đầy dáng tươi cười đi vào bản sơn phía trên. Ta đột phá. Nói, khí tức quanh người lưu chuyển, đã là thần tâm thông huyền cấp độ. Không sai, xem ra trước đó những thiên tài địa bảo kia hay là có hiệu quả. Lạc Trần nhìn xem vui vẻ tiểu nha đầu, cũng là lộ ra dáng tươi cười. Những linh quả này, dù là đặt ở Hoàng Thiên Đạo vực cũng là vô cùng trân quý, nhưng có thể trợ giúp đến tiểu nha đầu, những này cũng không đáng kể. Có một vị thông thiên cảnh đại ca, muội muội của mình đương nhiên không có khả năng bạc đãi. Liễu Nguyên Giao năm nay 23 tuổi, tu vi như thế, đặt ở đã từng chính là Cửu Châu Thiên Tiêu số 1. Mặc dù có Lạc Trần cung cấp khổng lồ chân quý tài nguyên cung cấp, nhưng cũng không thể rời bỏ nàng bản lãnh khắc khổ tu hành. Đáng tiếc, gần nhất ra võ thiên thành vị này chuyển thế cường giả, nhưng Liễu Nguyên Giao tên vẫn như cũ vang danh thiên hạ. Thêm nữa bối cảnh kinh khủng thân phận, không tầm thường tướng mạo khí chất, tự nhiên cũng có thật nhiều người theo đuổi. Bất quá, Liễu Nguyên Giao tựa như đối với phương diện này cũng không cảm thấy hứng thú bình thường. Đối đãi các phương tuổi trẻ tuấn kiệt đều là không coi ra gì. Cái này nhưng làm cha mẹ của nàng cho sâu chết. Hai huynh muội phương diện nào đều tốt, để bọn hắn kiêu ngạo, nhưng chính là đối chuyện nam nữ, lộ ra không có hứng thú. Vì thế, trong nhà lão nhân ngày bình thường cũng sẽ không tới quấy rầy Lạc Trần. Gần nhất hướng trấn Ma Ti chạy số lần đều tăng lên không ít. Chương 155, côn bằng ấu tử xuất thế. Chương 155, côn bằng ấu tử xuất thế. Linh Cư Hải, Lưu Ly Đảo, Xuyên Vân Điện. Gần thời gian một năm, Xuyên Vân Điện uy vọng giảm lớn, ẩn ẩn bất ổn Linh Cư Hải bá chủ thế lực tiếp tục. Nguyên nhân chính là Xuyên Vân Điện tại một phương tiểu thế giới bên trong, liên tục hao tổn 4 tôn chú đạo cảnh trưởng lão. Thực lực đại tổn, thanh danh giảm lớn, âm thầm bị vô số thế lực chế giễu. Đối với cái này, Xuyên Vân Điện điện chủ Lạp Bi cũng không đi ra giữ gìn cái gì. Hắn một mực tại trong điện bế quan, luyện hóa từ một chỗ linh khư bên trong mang ra chí bảo. Chỉ cần ta còn tại, Xuyên Vân Điện liền ngã không được. Đây là Lạp Bi ý nghĩ, hắn cũng không thèm để ý trưởng lão tử vong. Nhưng là cái này nhiều lần đánh hắn mặt tiểu thế giới tu sĩ, hắn tất nhiên sẽ đi báo thủ. Một ngày này, Lưu Ly đảo trên không, phong vân biến ảo. Một bóng người đạp không mà ra. Lạp Bi thân hình cao lớn chắc kiện, một thân màu ám kim trường sam, bên hông treo bầu rượu, phía sau lưng đeo trường kiếm. Một thân khí tức vọt lên tận trời, xoắn nát ngàn dặm phong vân. Hắn lòng bàn tay trái nắm nâng, một chiếc đại ấn chậm chậm mà ra. Ấn tỷ vương bước, toàn thân như bạch ngọc, cũng không phức tạp hoa văn điều khắc. Ở tại đại ấn phía dưới, chỉ có một cái định chữ khắc họa. Định Thiên Ấn, chính là Xuyên Vân Điện từ một chỗ linh khư bên trong khai quật ra thượng cổ chí bảo. Lạp Bi luyện hóa hơn một năm, mới khó khăn lắm để nó nhận chủ, còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng vẫn như cũ có thể triển lộ uy năng. Hắn thu hồi Định Thiên Ấn, ánh mắt nhìn về phía một phương, trong mắt sát cơ lộ ra. Là thời điểm đi thanh toán. Lần này hắn đem tự thân xuất mã, trong lòng là ôm thanh toán cả tòa thiên võ thế giới ý nghĩ. Nếu thánh địa đã không thèm để ý thiên võ thế giới cái này 30,000 năm hao phí linh khư hải thế lực khắp nơi vô số tài nguyên, bây giờ liền không có giá trị tồn tại. Thiên võ tiểu thế giới, thái cổ bản sơn phía trên, côn bằng chứng phía trên, âm dương lưu chuyển, đạo văn lấp lóe như là hô hấp giống như. Lạc Trần cảm giác được đây hết thảy, trong mắt sáng lên, bước ra một bước, đi vào đỉnh núi, lặng lặng nhìn xem cự đàn. Sắp xuất thế, hắn ngẩng đầu, cảm giác được thiên địa sao động, không có khả năng ở đây phương thiên địa. Lạc Trần nói nhỏ một tiếng, kéo lên côn bằng chứng, trốn vào hàng rào thế giới bên ngoài. Trước mắt chàng cảnh phi tốc trôi qua, chỉ trước mắt, một người một chứng, liền tới đến trấn Huyền Tiên phụ cận sâu trong hư không. Côn bằng xuất thế, Lạc Trần đã cảm nhận được lôi kiếp ba động. Không thể đi Hoàng Thiên đạo vực, côn bằng thân phận tại Linh Khư Hải quá mức mẫn cảm. Huống hồ hắn không xác định Cửu Tiêu Hoàng đỉnh có hay không từ Linh Khư Hải rút đi. Vì côn bằng an toàn, đi vào trấn Huyền Tiên phụ cận ổn thỏa nhất. Đứng tại trấn Huyền Tiên hàng rào bên ngoài, vung tay lên, đem côn bằng chứng đánh vào đạo vực bên trong. Lạc Trần xác lập tại đạo vực ngoại trong hư vô, lặng lặng nhìn. Hắn sớm có năm chắc vượt qua thông thiên cước, sở dĩ không có tiến về đạo vực độ kiếp, thì là một mực tại cảnh giác luân hồi con đường mê thất chi họa. Hiện tại hắn một mực tại tích lũy nội tình, vì cái gì chính là không lật xe. Dù sao không độ kiếp, đối với hắn thực lực tiến bộ không có quá lớn ảnh hưởng, cũng không sốt ruột. Trấn Huyền Tiên, một chỗ hùng vĩ sơn lâm trên không, không gian bích lũy bị trong nháy mắt đánh vỡ, lộ ra một cái sâu thẳm độc vật. Ầm ầm, một viên cự đạn lôi cuốn lấy âm dương nhị khí, trốn vào đại thiên địa. Giữa thiên địa, kiếp vân tụ đến, là sắp xuất thế nghịch thiên sinh linh tẩy cân phạt tủy, làm cựu thiên đạo vực duy nhất thuần huyết côn bằng, lẽ ra có dạng này đãi ngộ. Côn bằng chứng bị âm dương nhị khí bao khỏa, chim nổi tại cao thiên lôi hải phía dưới. Từng đạo thiên lôi màu tím vây kích nó cứng rắn vỏ trứng mặt ngoài, trên đó phong cách cổ xưa côn bằng đạo văn, phản phất bị thiên địa chi lực kích phát, sáng chói lóa mắt. Giang giác, một tiếng vang giòn, vỏ trứng tầng ngoài đạo văn từng khúc giạn nứt, kim mang như nhàm tương giống như từ trong cái khe tràn ra, đem tứ phương thiên địa chiếu mạng vàng. Kẽ nước cấp tốc lan tràn, như mạng nhện bò đầy toàn bộ trứng thân. Một tiếng xuyên kim liệt thạch lệ khiếu, chấn ngàn dặm tầng mây cuốn ngược tán loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vỏ trứng ầm vang nổ tung, quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, một cái bao trùm lấy màu xanh biếc lân vũ cự trảo phá sát mà ra, đầu ngón tay sắc bén như thiên kiếm. Ngay sau đó, côn thủ bằng mỏ chậm rãi nô ra, một đôi mắt dọc đống nhiên mở ra, đồng tử bên trong nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà chìm nổi, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt đảo qua. Phía trên lôi hải nhấc lên vạn trượng gợn sóng, một mảnh lôi hải hóa thành hư vô. Đôi dài đông đưa, nó thân thể hóa thành hình cá tới lui tại trong lôi hải, phản phất là đang tắm. Cái này một màn kinh người, trong nháy mắt gây nên kể bên này vạn dặm tất cả thế lực chú ý, có quy nhất cảnh tu sĩ đứng ở trên núi cao, ánh mắt liếc nhìn mà đến, lập tức chấn kinh đứng dậy. Thái cổ di chủng, thái cổ côn bằng thân tử, giữa thiên địa duy nhất thuần huyết côn bằng, nói như vậy cũng không sai. Ngay sau đó, tôn này quy nhất cảnh tu sĩ trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Nó thân ảnh đã sớm mau chóng bay đi, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có rất nhiều tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, cái này phương biên mấy vạn dặm tu sĩ đều hướng phía vùng thiên địa này chạy đến, đều muốn kiến thức một chút một tôn thái cổ di chủng xuất thế. Có lẽ bọn hắn cũng không có nhận ra côn bằng chủng tộc, chỉ coi hắn là một tôn khó lường sinh linh. Lệ, cánh triển khai, như đám mây che trời, cuồng phong gào thét, vật lộn thiên địa. Rõ ràng là Lạc Trần từng lĩnh ngộ thượng cổ côn bằng đọ sức phong thuật. Thanh lân tại dưới ánh mặt trời hóa thành mạc vàng, phần đuôi kéo lấy thật dài dài mây, bay thẳng lôi hải chỗ sâu. Đạo vực bên ngoài, Lạc Trần nhìn xem một màn này, cười khổ một tiếng. Tiểu gia hỏa này xem ra là nhịn gần chết. Người người e ngại lôi kiếp, bị nó trở thành bể bơi. Nhìn xem tiêu diêu thiên địa côn bằng đấu tử, Lạc Trần trong lòng đều rất giống bị cảm nhiễm. Hắn ngoái nhìn quét về phía tứ phương, cũng nhìn thấy vô số hướng phía bên này chạy tới tu sĩ. Đại bộ phận tu sĩ đều không có hảo ý, Lạc Trần nhíu mày, trong tay kim lân đã ra khỏi vỏ. Nhưng nhìn xem côn bằng, lông mày cũng dần dần giãn ra, kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Côn bằng mở ra miệng rộng, thôn thiên phệ địa, vậy mà đem hơn phân nửa lôi hải nuốt vào trong bụng. Thiên kiếp tựa hồ cũng ngậm một lát, biết không làm gì được phía dưới sinh linh, vậy mà chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Một màn này, đúng lúc bị các phương nghe hỏi chạy tới tu sĩ trông thấy, trong mắt vẻ tham lam càng rõ ràng. Vừa mới xuất thế sinh linh, dễ dàng nhất nô dịch. Nếu như có thể đem nó mang về, không dùng đến bao nhiêu năm, thủ hạ liền có một tôn khủng bố chiến lực. Đáng tiếc, ý nghĩ mặc dù mỹ hảo, nhưng xa xa thoát ly hiện thực. Có quy nhất cảnh tu sĩ dẫn đầu đổ tới, đại thủ hư nắm, muốn chấn áp côn bằng. Là Lăng Vân kiếm khách. Đáng tiếc, vừa mới xuất thế thái cổ di chủng a. Có người âm thầm tiếc rẻ, nói ra người xuất thủ thân phận. Côn bằng quanh thân bị giam cầm, ra sức dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Nó vừa mới xuất thế chính là pháp tướng cảnh, thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt một tôn quy nhất tu sĩ, trên lệch có thể nghĩ. Ha 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 ha. Lăng Tiêu kiếm khách trong lòng vui mừng, không đợi hắn cười xong, trước mặt đạo vực hàng rào ầm vang phá thoái, một đạo quán triệt thiên địa đao quang từ trong hư vô chém ra, trong nháy mắt đem nó thân thể chôn vùi thành bụi bặm. Một cái lượn lờ lấy hỗn độn khí đại thủ từ trong hư vô nô ra, bóp chặt lấy nó bất diệt chi linh. Mò lên còn cứ thế tại nguyên chỗ côn bằng, chớp mắt biến mất. Lan, một tiếng giận âm từ khép lại đạo vực hàng rào truyền ra ngoài đến, hóa thành quần quần tiên âm, chấn nhiếp tứ phương. Vô số tu sĩ tan tác như chim ong, sợ hãi không thôi. Chương 156, quy nhất cảnh La Bi. Chương 156, quy nhất cảnh La Bi. Trong hư vô, Lạc Trần dùng thần lực đem côn bằng bao khỏa, để tránh nó bị hư vô hỗn độn cọ rửa bị thương căn cơ. Côn bằng trong mắt đầu tiên là toát ra một tia mê mang, ngay sau đó liền gặp được đứng ở trước mặt Lạc Trần. Thân thể của nó chậm rãi thu nhỏ, hóa thành chừng 1 mét, tới lui đến Lạc Trần bên người, thân mật cọ sát Lạc Trần lồng ngực. Nó mặc dù vừa mới xuất thế, nhưng cũng hiểu biết là ai đem chính mình cứu sống, vì chính mình chữa trị tiên thiên bản nguyên, tự nhiên liền cùng Lạc Trần thân cận. Ngươi có thể nói chuyện sao? Lạc Trần tò mò hỏi. Trần Côn bằng nói chuyện đứt quãng, nghĩ đến thích đứng một lát là có thể. Lạc Trần cười cười, sờ lên đầu của nó. Ngươi có danh tự sao? Côn bằng mở miệng lắc đầu. Lạc Trần hiểu rõ, nghĩ nghĩ, mở miệng. Vậy ta cho ngươi lấy một cái đi. Côn bằng gật đầu, cái đuôi vừa đong vừa đưa, hình như có lưu vân. Ngươi liền theo ta họ, đặt tên là Lạc Bắc Minh. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn như thế nào? Côn bằng há to miệng, Lạc Bắc Minh. Tốt. Nhìn thấy như vậy, Lạc Trần rất hài lòng. Về sau ta chính là đại ca ngươi, ngươi là tiểu đệ của ta. Côn bằng vui vẻ, vây quanh Lạc Trần xoay tròn. Ngươi chừng nào thì có thể hóa hình? Theo lý mà nói, sinh linh hóa hình hơi có chút tu vi liền có thể làm đến. Nhưng côn bằng dù sao khác biệt, thân là thái cổ di chủng thuần huyết hậu nghệ, huyết mạch cường đại, trời sinh bất phàm. Xuất sinh chính là pháp tướng cảnh đỉnh phong, quá mức nguy tiên. Lạc Bác Minh nghĩ, ngữ khí một trận dừng lại trả lời. Nghiết bàn cảnh, liền có thể. Côn bằng có hoàn chỉnh trí nhớ truyền thừa, những này đều có ghi chép. Lạc Trần gật đầu, mang theo côn bằng trở về. Ngay tại Lạc Trần mang theo côn bằng chứng lúc độ kiếp, Thiên Võ tiểu thế giới, giới môn lấp lóe, đến một tôn khách không mời mà đến. La Bi lưng đeo trường kiếm mà đến, quanh thân khí thế theo mỗi một bước bước ra đều tại cất cao. Mấy trăm bước đằng sau, hắn liền xé mở Thiên Võ tiểu thế giới hàng rào, cương ép giáng lâm. Tây Chiêu Châu, Truy Long Sơn mạch phía trên, thiên cung đột nhiên vỡ ra kẽ nước không gian. Một đạo áp lực mênh mông quét sạch thương khung, dẫn tới tiểu thiên địa chấn áp mà đến. Hừ, hừ lạnh một tiếng, quanh quần cao thiên. Thiên Võ tiểu thế giới bản nguyên chấn động, thiên địa uy áp trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Biến cố này lập tức đưa tới đại vũ địa đô bên ngoài thiên cơ các chú ý, các chủ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lá trước nay chưa có ngưng trọng. Uy nhất cảnh tu sĩ, hoàng chủ, ngài hiện tại có thể tuyệt đối đừng trở về. Lạc Trần đi nơi nào? Các chủ trên mặt âm tình bất định, cảm giác Lạc Trần không tại thái cổ bàn sơn bên trên, tâm chìm vào đáy cốc. Thiên Võ tiểu thế giới có thể chịu không được một tôn uy nhất cảnh tu sĩ lực lượng, tùy tiện liền sẽ hủy diệt. Những các chủ khác có thể không quan tâm, nhưng là nơi này là hoàng chủ căn cơ chỗ, không thể sai sót. Ngay tại các chủ suy nghĩ đối sách thời khắc, Truy Long Sơn mạch bên trên, La Bi thần thức đã đem cả phiến thiên địa thu hết vào mắt. Hắn ngoái nhìn về phía đại vũ địa đô phương hướng, trong mắt phản chiếu lấy thái cổ bản sơn bộ dáng, khoe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Không nghĩ tới, ngươi cũng dám đem thái cổ bản sơn nên ngang để ở chỗ này. Hắn bước ra một bước, vạn lý sơn hà trở thành cái bóng, trong nháy mắt đi vào trấn ma ti tổng bộ phía trên, uy áp tràn ngập. Phía dưới trấn ma ti đám người cùng nhau biến sắc, lập tức đi ra động phủ lầu các, nhìn về phía thiên cung. Trung tâm 9 tầng lầu các bên dưới, Long Quyền chậm rãi đi ra, sắc mặt biến hóa. Loại này phản phất đối mặt toàn bộ thế giới khí tức, hắn chỉ ở Lạc Trần trên thân cảm thụ qua tương tự. Mênh mông như thiên địa, sâu không lường được. Đồng thời, kẻ đến không thiện. La Bi đứng ngạo nghễ hư không, đại thủ cầm nắm, muốn đem phía dưới thái cổ bản sơn thu nhiếp đứng lên. Ầm ầm. Lấy thái cổ bản sơn là trận nhãn, bao phủ trấn ma ti tổng bộ đại trận tại thần lực trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Lực lượng vô hình nắm chặt thái cổ bản sơn, như muốn nổ tận gốc. La Bi lại sắc mặt khó coi. Đáng chết, bị luyện hóa. Phí của trời, thiên địa kỳ vật, chú đạo chí bảo, bị luyện hóa trở thành đạo binh. Thu hồi lòng bàn tay. Lúc này thu lấy cũng vô dụng, nhất định phải đánh giết luyện hóa chủ nhân của hắn. Trong lòng hơi động, La Bi nhìn về phía trấn ma ti trung tâm cao phòng, ánh mắt rơi vào Long Quyền trên thân. Bởi vì nơi này, liền Long Quyền tu vi cao nhất. Nhưng Long Quyền hiển nhiên không phải luyện hóa thái cổ bản sơn, đánh giết xuyên vân điện đông đảo trưởng lão người. Ngọn núi này chủ nhân đi nơi nào? Thanh âm quần quận mà đến, hóa thành thiên địa chi uy. Đỉnh núi đám người cùng nhau lui lại mấy chục bước, Long Quyền càng là quỳ một chân trên đất, đầu góc quay cuồng. Liễu Nguyên Giao cũng chạy ra, sắc mặt tái nhợt, nhìn ra người này là hướng về phía đại ca tới. Trong lòng dâng lên lo lắng. Không biết. Long Quyền cắn răng, cảm giác sâu sắc vô lực, ở trước mặt người này trước, tất cả phản kháng đều là vô dụng. Trên lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Liễu Nguyên Giao cố nén sợ hãi, tiến lên đem Long Quyền dịu dắt đứng lên. Long Quyền trong lòng biến đổi, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hải mu bàn tay. Ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Không biết. Vậy liền đi chết đi. La Bi đạm mạc cười một tiếng, chập ngón tay như kiếm. Giữa thiên địa, kiếm minh nổi lên bốn phía, một đạo sáng chói kiếm quang xuyên qua xuống. Đi mau. Long Quyền tâm chìm vào đáy cốc, đống nhiên đem Liễu Nguyên Giao đẩy ra. Lục Thiên Tu La pháp tướng ầm vang triển khai, huyết sát sát ý vọt lên tận trời. Biết do không địch lại, Long Quyền cũng muốn đọ sức một lần. Giang giác. Không gian vỡ nát, tại tất cả mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Lục Thiên Tu La pháp tướng trong nháy mắt bị đạo kiếm quang này chém chết, kiếm quang xu thế không giảm, không có suy yếu mảy may. Sau lưng, vô số chấn ma ti trưởng lão trợn mắt mà đến, từng đạo thần thông đánh về phía giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Lại tại qua trong giây lát, thổ huyết bay ngược. Liễu Nguyên Giao tiếp nhận bay ngược trở về Long Quyền, hắn lúc này thân thể gân mạch đứt từng khúc, nghiễm nhiên hóa thành một cái huyết nhân. Nàng dùng ánh mắt phẫn hận nhìn về phía giữa không trung, đã không sợ hãi chút nào. Ha ha, tiểu nha đầu ánh mắt không sai. La Bi đạm mạc nhìn xem, liền muốn ra lại một đạo kiếm quang. Lần này, hắn dự định dùng nhiều một thành lực lượng. Đúng lúc này, thiên cơ các chủ rốt cục ngồi không yên, thân ảnh đi vào đỉnh núi, nhìn về phía đối diện. Lão phu khuyên ngươi, tốt nhất đừng động vị này. La Bi trong lòng giật mình, hắn vừa mới vậy mà không có phát giác được vị lao giả này tồn tại. Nhưng cảm giác được đối phương không phải thực thể, cười nhạo một tiếng. Tiếng kiếm reo vang vọng. Trông thấy đối phương vẫn như cũ chuẩn bị xuất thủ. Thiên cơ các chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía thái cổ bản sơn. Đại ca ngươi đâu? Không biết quốc sư, chúng ta có thể hay không chết Liễu Nguyên Giao vị Long Quyền, nhìn qua đạo kiếm quang này, trong đầu hiện hiện Lạc Trần thân ảnh. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng cũng không muốn để đại ca xuất hiện. Kiếm quang động mặc hư vô mà đến. Các chủ trầm mặc một cái chớp mắt, liền muốn vận dụng toàn bộ lực lượng ngăn cản, đối mặt một kích này, chỉ sợ hắn cần ngủ say mấy trăm năm. Đột nhiên, các chủ nâng tay lên có chút dừng lại, ngược lại buông xuống. Ở trước mặt hắn, Liễu Nguyên Giao thân thể bị lực lượng vô hình nâng lên, tay áo tung bay. Nó trước ngực, một viên huyền quy mai rùa nở rộ sáng chói thần quang. Thần thông hộ thuẫn trong nháy mắt bao phủ nó thân. Một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi từ mai rùa bên trong đi ra. Ca. Liễu Nguyên Giao hai tay che ngực, nhìn thấy Lạc Trần hư ảnh, trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hư ảnh đứng ở trước mọi người, nhẹ nhàng nâng tay, đạo kiếm quang này sát na vỡ nát hóa thành tinh quang. Chương 157, Vũ Hành Chí Bảo, Định Thiên Ấn. Chương 157, Vũ Hành Chí Bảo, Định Thiên Ấn. Trấn Ma Ti tổng bộ. Theo Lạc Trần hư ảnh xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Lạc Trần tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đại thủ hướng phía trên không hư nắm, vô tận thần lực hiện lên. La Bi tứ phương không gian đều bị giam cầm, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ quanh thân. Để hắn quyết định thật nhanh, thế ra, định thiên ấn. Bạch ngọc đại ấn lơ lửng đỉnh đầu, ngũ sắc thần quang chiếu sáng thiên vũ. Đây là ngũ hành đại đạo chí bảo. Định thiên khắc ở trên bầu trời chìm nổi. Thiên võ tiểu thế giới đều phảng phất lâm vào đình trệ. Sát na ở giữa, địa hỏa cuộn cuộn, thần phong hét giận dữ, cả tòa tiểu thế giới ngũ hành điên đảo, dường như phải luyện lại địa hỏa phong thủy. Tiểu thế giới bản nguyên phi tốc tiêu hao, nhưng cũng ngăn cản không được một lát. Không tốt, thế giới muốn sụp đổ. Các chủ thẩm nghị không tốt, cũng không lo được rất nhiều. Tay bấm ấn quyết, thiên cơ các khu vực hải tâm, một đạo phong cách cổ xưa thiên cơ cuộn treo ngược mà ra. Bành, thiên cơ cuộn trôi nổi tại định thiên ấn đối diện, hai đạo chí bảo đối kháng lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Đại võ hoàng đô trên không, màu xích kim hoàng đạo long khí xoay quanh, muốn ổn định trăm triệu dặm sơn hà. Có thiên cơ cuộn là chủ lực, hoàng đạo long khí miễn cưỡng chấn trụ trăm triệu dặm sơn hà cương vực. Chết. La Bi gầm thét, ngàn vạn kiếm quang quét sạch thương khung, che khuất bầu trời. Hắn không muốn lấy thiên võ tiểu thế giới còn ẩn giấu đi một tôn không thua gì định thiên ấn chí bảo. Bây giờ đã là tiến thối lưỡng nan. Lạc Trần không nói, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Giữa thiên địa đầy trời kiếm quang bị trong nháy mắt đánh nát. Hắn mặc dù chỉ là một đạo võ đạo ý chí, nhưng theo Lạc Trần bước vào thông thiên cảnh, đạo này lúc trước lưu lại ý chí cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có khả năng hiện ra lực lượng tuyệt không phải phổ thông quy nhất cảnh có thể so sánh với. La Bi trong lòng cảm giác nặng nề, đã có lùi bước chi ý một đạo ý chí liền có thể làm đến trình độ như vậy, tuyệt không phải hắn có thể ứng đối. Kỳ thật cũng không trách hắn. Thay cái linh cư hải người của thế lực khác, tại nhìn thấy Lạc Trần đạo hư ảnh này dung mạo đằng sau, đoán chừng đã sớm chạy trốn. Lạc Trần tại linh cư hải sinh động thời điểm, La Bi tiến nhập linh cư. Sau khi đi ra, trực tiếp liền không kịp chờ đợi bế quan luyện hóa chí bảo, căn bản cũng không nhận biết Lạc Trần. Nếu là hắn biết Lạc Trần tại Côn Bằng cổ thành một đao chém giết ba tôn quy nhất cảnh, dù là không rõ ràng Lạc Trần thực lực chân chính, hiện tại cũng đã sớm chạy trốn. Đạo vực bên ngoài, hư vô trong thâm không, Lạc Trần mang theo Bắc Minh chính là muốn rời đi. Đột nhiên, hắn giống như là cảm giác được cái gì, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Chúng ta đi. Không nói hai lời, Lạc Trần đem Côn Bằng thu nhập thế giới trong giới chỉ, thân ảnh phá vỡ hư vô, trốn vào vô ngần không vực bên trong. Thiên võ thế giới, thế giới triệt để lâm vào hỗn loạn. Trên bầu trời, hai tôn chí bảo đụng nhau, theo thời gian trôi qua, thiên cơ quận ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Cũng không phải là thiên cơ quận yếu, chỉ là thiên cơ quận không có chủ nhân điều khiển, liền không có nguồn suối lực lượng. Hơn 3 vạn năm thời gian, một mực tại trong tiểu thiên địa, lực lượng tích lũy chậm chạp, dù một chút ít một chút. Trái lại phía dưới định thiên ấn chủ nhân, La Bi lúc này liền không dễ chịu, trường kiếm trong tay bị bẻ gãy, trên vai trái lưu lại một vết đao chém. Giọt giọt máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống. Đối diện, Lạc Trần hư ảnh lại bởi vì lực lượng tiêu hao hầu như không còn, chậm rãi tán loạn biến mất. A, ha ha ha. La Bi cười to, khóe miệng càng phát ra dữ tợn. Nhìn xem đỉnh núi Liêu Nguyên Dao, hắn còn nhớ đến, vừa mới đạo hư ảnh này chính là từ nơi này tiểu nha đầu trên thân tới. Rõ ràng chính là đang bảo vệ đối phương. Hắn cố nén trên người đạo thương, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Trên đỉnh núi một đám chấn ma ti trưởng lão, đem Liễu Nguyên Dao cùng Long Quyền vây vào giữa, trong đó đại đa số đều khí tức bề bại. Hiển nhiên vừa mới dư ba đều để bọn hắn kém chút không chịu nổi. Nói cho ta biết, vừa mới cái bóng mở kia là gì của ngươi? La Bi không nhìn tất cả mọi người, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Nguyên Dao. Liễu Nguyên Dao ánh mắt không chút nào nhát gan, trong mắt không cách nào che giấu phẫn nộ. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, nhưng thoáng qua, biến sắc, vẻ lo âu lộ rõ trên mặt. Cái này biến hóa sắc mặt, đem La Bi nhìn sững sờ. Còn không chờ hắn ổn định chỗ, nhận qua vết đao bả vai đột nhiên bị người từ phía sau vỗ một cái. Trong nháy mắt, La Bi vong hồn đại mạo, phía sau quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn muốn vận dụng thần lực chạy trốn, lại đột nhiên phát giác, đã từng có thể nhẹ nhõm đánh vỡ tiểu thiên địa lực lượng, phản phất biến mất vô tung vô ảnh. La Bi sắc mặt cứng ngắc như đầu. Vừa vặn trông thấy Lạc Trần mặt không thay đổi sắc mặt. "Ngươi?" Ý thức lâm vào hỗn loạn. Bất Diệt Chi Linh bị một đôi lượn lờ hỗn độn khí đại thủ ném vào trong luân hồi. Ý chí của hắn sẽ không chuyển thế, sẽ chỉ xa vào tại trong hồng trần, thưởng thụ nhân gian khó khăn. Tựa như là bóp chết một cái con gà con bình thường. Theo Lạc Trần đi qua, La Bi thân thể từng khúc hóa thành một biển, không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Lạc Trần lúc này mới ngoái nhìn, đối với Liễu Nguyên Dao lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. "Đại ca tới chậm, không có dọa sợ chứ?" "Ca." Liễu Nguyên Dao biểu lộ rốt cuộc khống chế không nổi, bổ nhào vào đại ca trong ngực. "Ngươi mau nhìn xem Long Tuyển tổng binh, hắn bị trọng thương, bây giờ còn không có tỉnh." Lạc Trần cũng nhìn thấy sư tôn bộ dáng thế thảm, phẫn nộ trong lòng bị hắn che giấu. Lực lượng vô hình đem Long Quyền thân thể nắm giơ lên. Lạc Trần tiện tay đánh ra ba đạo tạo hóa chi lực trốn vào nó thể nội, đem phá toái gân mạch chữa trị. Tạo hóa bổ thiên thuật hắn mặc dù còn chưa kịp tiếp tục thôi diễn, nhưng dùng để chữa trị một tôn niết bàn cảnh tương thế, vẫn là dư sức có thừa. "Tốt, đem sư tôn mang về cực kỳ tu dưỡng." Lạc Trần đối với các vị trưởng lão phân phó một tiếng, thân ảnh đã đi tới trên bầu trời. Đứng tại định thiên mặt tấn trước, nhìn xem vương này bạch ngọc đại ấn, Lạc Trần đại thủ lư nắm. Định thiên ấn run rẩy, lại không cách nào phản kháng, chậm rãi thu nhỏ, bị Lạc Trần cầm tại lòng bàn tay. "Vũ hành chi bảo." Lạc Trần đã định thiên ấn thu lại, ánh mắt rơi vào thiên cơ quận phía trên. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tại nhìn thấy thiên cơ quận bản thể đằng sau, đã có thể thấy rõ rất nhiều chuyện. "Thiên cơ nhân quả chi bảo. Các chủ đã từng hẳn là tu luyện đạo này tu sĩ, về sau vẫn lạc, nó linh hồn bám vào tại thiên cơ quận phía trên, lấy một loại hình thức khác tồn tại đến nay. Tiểu Hữu, lão phu phải ngủ say, đừng quên ước định giữa chúng ta. Nếu như chờ hoàng chủ trở về, tiểu Hữu hỗ trợ cáo chi ngọn nguồn, hoàng chủ có biện pháp tỉnh lại lão phu. Đừng quên tiểu Hữu. Một đạo thân ảnh hư ảo ngồi xếp bằng thiên cơ quận phía trên, đối với Lạc Trần mở miệng. Sau đó, không đợi Lạc Trần trả lời, hóa thành lưu quang trốn vào thiên cơ các bên trong. Lạc Trần trầm mặc, trở lại trấn Ma Ti. Tại trấn Ma Ti chờ đợi một ngày, dùng tạo hóa chi khí tu bổ Long Quyền thương thế. Trải qua một ngày tĩnh dưỡng, Long Quyền đã thanh tỉnh, không có cáo chi bất luận kẻ nào. Lạc Trần lặng yên đánh vỡ hàng rào, hướng phía Hoàng Thiên Đạo vực mà đi. Cho ta thôi diễn một chút xuyên vân điện vị trí, qua lại đạo vực hư vô không được ở giữa. Lạc Trần trong lòng tự nói, phải chăng tiêu hao 500 năm thọ nguyên, hoàn thành thiên cơ diễn toán? Là. Lạc Trần mắt sáng lên, tốc độ đột nhiên gia tốc. Trong đầu hiện hiện một tấm rõ ràng địa đồ, ghi chú xuyên vân điện tọa độ. Chương 158, xuyên vân điện hủy diệt. Chương 158, xuyên vân điện hủy diệt. Lưu Ly đảo. Xuyên vân điện liền tọa lạc nó trên hòn đảo. Sương mù đem trọn tòa đảo bao phủ, ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra như lưu ly hào quang. Cả hòn đảo nhỏ cực kỳ phụ cận 3 vạn dặm hải vực đều là xuyên vân điện lãnh địa. Nói là hòn đảo, càng giống là một tòa đại lục. Xuyên vân điện chiếm cứ nó khu vực hải tâm. Bên ngoài lãnh thổ ở lại phần lớn đều là phàm nhân, dựa vào xuyên vân điện che chở, tại linh cư hải bên trên gian nan sinh tồn. Hôm nay, xuyên vân điện đã đến sụp đổ biên giới. Nguyên nhân gây ra chính là hôm nay thật sớm, có trưởng lão liền phát hiện điện chủ phá toái mệnh bài, làm xuyên vân điện duy nhất cảnh tu sĩ. Lã Bi vẫn lạc, không thể nghi ngờ là làm cho cả xuyên vân điện ngã vào đáy cốc. Những năm gần đây, dù là xuyên vân điện liên tục tổn thất 4 tôn chú đạo cảnh trưởng lão, đều không có hôm nay bị động. Lòng người bàng hoàng, hôm nay đã có thật nhiều đệ tử lựa chọn thoát ly. Xuyên vân điện duy nhất chú đạo cảnh trưởng lão, trên mặt lại là cười ha hả. Chư vị, điện chủ vẫn lạc, từ nay về sau, liền do ta tạm thay điện chủ vị trí, như thế nào? Lời vừa nói ra, phía dưới vô số tu sĩ trên mặt đều đã muốn không giữ được bình tĩnh. Xuyên vân điện đã gần như hỏng mất, tuyệt đối ngăn không được thế lực khác từng bước xâm chiếm. Bọn hắn hiện tại chính là đến thương nghị lợi ích phân phối. Dù sao trong điện còn có không ít tài nguyên. Bây giờ, vị trưởng lão này lại là muốn nuốt một mình bên dưới xuyên vân điện di sản. Này làm sao có thể không để cho mọi người phẫn nộ? Đối mặt phía dưới ẩn ẩn truyền ra bất mãn, chú đạo cảnh trưởng lão cười nhạt một tiếng, không thèm quan tâm. Uy áp bao phủ lại điện, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ta chỉ là đến thông chi các vị, cũng không phải tại cùng các ngươi thương nghị. Hắn chậm rãi từ chủ vị đứng dậy, xuyên qua quỳ xuống một mảnh đám người, liền muốn hướng phía bảo khố đi đến. Lã Bi đã chết, xuyên vân điện đã không thể ở nữa. Mang theo còn dư lại tài nguyên, tùy tiện đi nơi nào đều có thể tiêu giao tự tại. Coi như hắn bước ra đại điện thời điểm, thiên khung đột nhiên tối xuống, từ điện hoành không, cơn phong gào thét. Trời đột nhiên vỡ ra, một cái lượn lờ hỗn độn khí cự trưởng từ đạo vực bên ngoài thăm dò vào. Vân tay như ngân hà băng liệt, đốt ngón tay giống như thái cổ thần sơn hở ra, những nơi đi qua, hư không từng khúc sụp đổ. Năm ngón tay giãn ra ở giữa, đều đem xuyên vân điện khu vực hạch tâm bao phủ. Những cái kia còn chưa kịp thoát ly đệ tử trưởng lão, sắc mặt tuyệt vọng. Tại đạo này vĩ nạn lực lượng trước mặt, sinh không nổi bất luận cái gì một tia phản kháng. Không, đỉnh núi duy nhất chú đạo cảnh trưởng lão không cam lòng, trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Sớm nên nghĩ tới, chính mình sớm nên rời đi. Lã Bi thân là quy nhất cảnh, sẽ không vô duyên vô cớ tử vong. Có thể đánh chết Lã Bi tồn tại, cực lớn có thể sẽ tìm tới cửa. Một chút nhạy bén đệ tử đã sớm chạy trốn, lưu lại chỉ là tham niệm trong lòng bị phá. Bao phủ xuyên vân điện đại trận tại tiếp xúc cự trường sát na liền vỡ nát, không có kinh thiên động địa vang mình, chỉ có im ắng trong bụi. Giang giác, tại linh cư hải sừng sững vài vạn năm xuyên vân điện, hôm nay triệt để tiêu vong. Vô số đệ tử kêu thảm bị cuốn vào hỗn độn khí lưu bên trong, ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại. Tôn kia chìm đắm kiếm đạo 2000 năm trưởng lão, thế ra suốt đời tu vi, ngay cả tới gần cự trưởng tư cách đều không có. Liên bị tiêu tán dư ba chấn thành một miệng. Đại thủ chậm rãi thu nạp, nguyên bản lưu ly đảo khu vực hải tâm. Giờ phút này, triệt để hóa thành tràn ngập bụi cùng huyết tinh phế tích. Khi hỗn độn đại thủ biến mất thời khắc, giữa thiên địa chỉ còn lại có tĩnh mịch gió, cùng khu vực trung tâm sâu không thấy đáy trưởng ấn. Hoàng Thiên Đạo vực bên ngoài, Lạc Trần lặng lặng đứng tại trong hư vô, trong đầu lấp lóe từng hàng tăng lên từ khóa, cuối cùng hóa thành một đạo. Thọ nguyên 35-45 vạn, không để ý đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lạc Trần đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chăm chú Hoàng Thiên Đạo vực. Côn Bằng cổ thành, Cửu Tiêu Hoàng Đình hoàng chủ đã sớm bị động tĩnh của nơi này kinh động. Hắn đứng tại phía ngoài cung điện, ánh mắt tựa như xuyên thấu trăm triệu dặm xa, lại xuyên qua đạo vực hàng rào. Cùng cái kia đạo đứng ở hư vô không vực bên trong thân ảnh áo trắng lướt nhau. Lạc Trần trên thân thể bao phủ hỗn độn khí, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo của nó. Ngay sau đó, Lạc Trần tốt nhất lộ ra một vòng cười nhạt, thân ảnh chậm rãi biến mất. Lưu lại bên dưới, Cửu Tiêu hoàng chủ trên mặt âm tình bất định. Là trước kia tôn kia tu ra ngày kia hỗn độn thể tu sĩ, ta cùng hắn cũng chưa gặp qua đi, vì sao đối với ta có ác ý? Cửu Tiêu hoàng chủ không hiểu, chắp tay đứng thẳng thật lâu, cuối cùng vẫn là trong lòng lẩn ẩn bất an. Lại thêm hơn một năm nay cũng không tìm kiếm được Lạc Trần tung tích. Hắn lúc này hạ lệnh, trở về Cửu Tiêu hoàng đình, Thiên Võ tiểu thế giới. Lạc Trần lúc trở lại, thời gian cũng chỉ đi qua nửa ngày. Hắn trở lại thái cổ bản sơn bên trên chỗ ở, đem thế giới trong chiếc nhẫn côn bằng phóng ra. Thế giới chiếc nhẫn liền giống với một cái đeo ở trên người tiểu độc tiên, quá mức yếu ớt, lực lượng bản nguyên có hạn, khó mà duy trì sinh linh tu hành. Côn bằng đi ra, đầu tiên là vây quanh Lạc Trần xoay tròn hai vòng, lúc này mới lên tiếng, lời nói rõ ràng trôi chảy. Đại ca, đói bụng. Lạc Trần sờ lên đầu của nó, lấy ra một chút thiên tài địa bảo để lên bàn. Ai ngờ, Côn Bằng nhìn cũng không nhìn, miệng rộng khẽ hấp, tựa như cùng ăn tươi nuốt sống bình thường, đều rơi vào trong miệng. Nấc, đã no đầy đủ đại ca. Côn Bằng vỗ vỗ cái bụng, quanh thân âm dương lưu chuyển, có chút thần dị. Lạc Trần khỏe miệng giật một cái. Còn tốt đại ca ngươi ta có một chút vô liếng, thế lực bình thường có thể cung cấp cấp không nổi người tiêu hao. Côn Bằng không nói, chỉ là cọ sát Lạc Trần, rõ ràng mang theo một tia tiểu hải tâm tính. Mặc dù nó mười mấy vạn năm trước liền sinh ra, kinh lịch rất nhiều, nhưng bản nguyên bị hao tổn, tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang ngủ say. Nó tâm trí cũng không thành đủ. Lạc Trần về sau chỉ sợ còn cần thêm chút dẫn đạo, cùng Côn Bằng chơi đùa một trận. Về sau, Liễu Nguyên Giao tìm đi lên, tiểu nha đầu khôi phục không tệ, tâm linh cũng không thu đến thương tích. Khi nàng nhìn thấy tới lui tại trong biển mây Côn Bằng thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên. Đại ca, đó là cái gì? Nàng còn tưởng rằng là Lạc Trần nuôi sủng vật, rất kỳ lạ. Lạc Trần quanh năm thâm cư không ra ngoài, ở trên núi nuôi không ít tiểu sinh linh đến bồi bạn. Nó gọi Lạc Bất Minh, về sau liền sinh hoạt ở nơi này, ngươi nếu là nhàn nhảm chán, cũng có thể tới tìm hắn chơi. Lạc Trần vẫy vẫy tay, Côn Bằng cái đuôi kéo lấy Lưu Vân, xẹt qua chân trời, rơi xuống. Đem Côn Bằng cùng tiểu muội lẫn nhau giới thiệu một lần. Côn Bằng nhãn tình sáng lên, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành trăm mét lớn nhỏ, trở đi Liễu Nguyên Giao liền trốn vào trong tầng mây. Nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, Lạc Trần cũng không lo lắng, tiểu thế giới này bây giờ cũng không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Đỉnh núi đột nhiên an tĩnh lại. Lạc Trần nghĩ nghĩ, ở trong lòng hỏi thăm, mê thất chi họa là cái gì? Lúc đó bảng cho ra câu kia cảnh cáo một mực khắc trong tâm khảm. Phải trang tiêu hao 50,000 thọ nguyên, hoàn thành tiền cơ diễn toán. Tại Lạc Trần gật đầu đằng sau, chỗ hiển hiện tin tức để hắn lông mày càng nhăn càng sâu. Mê thất chi họa, lúc độ kiếp, có xác suất bước vào luân hồi, chỉ có tập hợp đủ 3 đóa vãng sinh hoa mới có cơ hội trở về. Luân hồi, có phải hay không tại U Minh Điên? Đối mặt Lạc Trần đặt câu hỏi, bảng lần này cũng không có thu lấy thọ nguyên. Thị,